Trước chúng ta đã học hết tiết 70 cách thức trợ niệm cho các đồng tu lúc lâm chung như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào phần tiếp theo. Phần này có nhan đề là mục C, điều khẩn yếu sau khi mãn phần. Sau khi mãn phần là tức là sau khi mất, sau khi qua đời, sau khi chết. Tiết này tổ đặt là tiết 71. Khi tắt hơi cho đến lúc truy tiến. Có nghĩa tiết này là tổ dạy là từ lúc tim ngừng đập, hơi thở tắt, thì các đồng tu chúng ta, người thân, con cháu của người vừa quá cố kia phải làm như thế nào để cho người vừa mới mất kia được lợi ích, thần thức được an nhiên tự tại, được sinh về cõi lành. Thì ở đây tiết 71 này chúng ta thấy tổ hướng dẫn rất kỹ theo nghi thức của Phật giáo. Chúng ta nhớ nhé, đây là theo nghi thức của Phật giáo. Theo nghi thức của thế gian thì họ làm thế nào thì nhiều lắm. Có khi mỗi quốc gia, trong mỗi quốc gia lại có vùng miền tổ chức cái tang lễ khác nhau. Cái cách truy tiến khác nhau. Còn nói rộng ra là các tôn giáo. Mỗi tôn giáo cũng có cách gì? Có cách tổ chức tang lễ truy điệu, truy tiến và chôn cất người mất khác nhau, không đồng. Cho nên ở đây chúng tôi không bàn rộng về các phương pháp truy điệu, truy tiến và an táng người quá cố ở ngoài xã hội cũng như các quốc gia, các tôn giáo khác. Mà ở đây chúng tôi chia sẻ và bàn sâu về phương pháp truy điệu, truy tiến và chôn cất người quá cố theo nghi lễ của Phật giáo chúng ta. Mà cụ thể ở đây là theo nghi lễ của Phật giáo Tịnh Độ Tông. Ở đây chúng ta thấy tổ dạy là gì? Khi tắt hơi thở, điều thiết yếu là không nên vội di động. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi người ta mới mất, chúng ta không nên vội vàng động vào thân thể, không nên vội vàng di rời thân thể từ chỗ này sang chỗ nọ, từ chỗ nọ sang chỗ kia, trừ một số những trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt ở đây là sao? Ví dụ như tai nạn giao thông, mất ở ngoài đường thì bắt buộc là phải di rời để cho giao thông người ta gì, nó thông thoáng, nó tham gia, người tham gia giao thông không bị tắc đường rồi. Hoặc các cơ quan quản lý chức năng nhà nước họ bắt buộc phải thì phải di rời để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục điều tra hay là khám nghiệm tử thi hay gì gì đó vân vân. Đấy là bắt buộc. đấy là trường hợp bất khả kháng thì không nói làm gì. Còn ở đây chúng ta đang nói về về cái thường tình, cái thường xuyên, cái bình thường đối với tăng ni, đối với tín đồ Phật tử Phật giáo đồ chúng ta, đặc biệt là những người tu tập theo pháp môn tịnh độ. Thì ở đây tổ nói là điều thiết yếu, tức là điều rất quan trọng đó các quý vị, rất quan trọng, đó là khi người mới mất đừng chớ vội vàng động vào thân thể, hay di rời bế từ chỗ này sang chỗ kia, hay là chuyển từ giường này sang giường khác, hay là thay quần áo, tắm rửa, vân vân. Đó. Ở đây tổ nói tiếp là hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên gấp gáp lau rửa, phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ hay ít nhất cũng phải 3 giờ sau mới được tắm rửa và thay đổi y phục. Đấy, chúng ta nghe kỹ nhé. Đây là tổ nói nhé, chứ không phải là thầy nói cái này. Mà tổ thì là một bậc đã gì, đã thực tu thực chứng, được coi như là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, giống như Ấn Quang Đại Sư xuất hiện ở thế gian này với mục đích là cứu khổ độ sinh. Cho nên những lời dạy của các ngài nó khác xa với những lời dạy của hàng phàm và phu tăng, khác xa những lời giảng giải của các vị học giả ở trong Phật pháp. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Tổ nói là cho dù người vừa mới mất kia trên mình có dính gì, dính chất dơ. Chất dơ có nghĩa là dính gì? Ví dụ như là phân, là nước tiểu chẳng hạn, hoặc là bùn đất chẳng hạn, vân vân. Nếu mà trường hợp không bắt buộc phải di dời, như thầy nói là trường hợp bất khả kháng như lúc nãy, lúc đầu nói đó, là không bắt buộc phải di dời, thì tổ dạy là cứ để nguyên đó đã. 8 tiếng mà ít nhất là 3 tiếng đó, có nghĩa là từ 3 đến 8 tiếng ở đồng hồ, ít nhất là để 3 tiếng đồng hồ ở yên đó để mình niệm Phật, gọi là trợ duyên cho họ, trợ niệm cho họ đã. Sau 3 tiếng, 4 tiếng gì đó trở lên thì khi đó mình mới thì mới tắm rửa, lau chùi và thay y phục quần áo cho họ. Đấy, đấy là chúng ta nhớ cái đấy, những cái này là phải nhớ. Rồi tổ nói tiếp, trước và sau khi chết, người thân không được khóc. Đấy, cái này là cái của Phật giáo chúng ta đây. Đấy, chắc chỉ có Phật giáo chúng ta mới dạy cái điều này thôi các quý vị. Còn ở ngoài xã hội, ở ngoài thế gian á, thì cứ có người chết là phải khóc cho thật gì? Thật to, thật thảm, thật thương và thật gì? Nghe nó phải người ai nghe thấy cũng phải ảo não, thương xót và đau khổ theo mình. Ôi mẹ ơi, làm sao mà mẹ lại nỡ bỏ con ra đi sớm thế? Ấy thế mà lúc mẹ còn sống thì đồng quả tấm bánh, ngày lễ ngày Tết một tấc cũng không mua được cho mẹ đồng quả tấm bánh. Ấy mẹ vừa mất xuống thì kêu gì? Kêu gào thảm thiết, đau khổ như là tột cùng, đứt từng khúc ruột. Giả dối chưa? Các vị cứ nghĩ mà xem. Cái người nào lúc bố mẹ người thân mất mà khóc thì khóc cái kiểu mà kể lể, khóc cái kiểu như thế, 10 người thì có đến 7 người là gián dối, không thật. Còn những người thật đấy mà, cái hành động người ta khác. Có thể người ta vẫn khóc vì cái sự biệt ly đột xuất, âm dương cách biệt, mãi mãi không bao giờ gặp được nhau nữa. Cho nên người ta vẫn gì? Thương, người ta thương cảm và vẫn khóc. Nhưng mà người ta khóc theo cái cách của người gì? Cái người hướng tâm vào trong, lấy cái sự báo hiếu, tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ, những đấng sinh thành hoặc những người thân thiết vừa mới quá vãng kia, để họ làm những cái việc thiện, lấy công đức của việc thiện ấy để hồi hướng cho người vừa mới mất kia. Đấy mới là bậc thông minh, đấy mới là người có trí tuệ, đấy mới là cái người gọi là học Phật và hiểu Phật và Pháp một cách gì thực sự. À, còn ở thế gian đó thì thôi cứ chẳng biết thế nào, cứ khóc ra. Không biết trong lòng có thương không. Thậm chí xin lỗi các vị mẹ chồng nàng dâu. Bình thường ra cả ngày sống với nhau chả chào nhau câu nào, cả tháng chả chào nhau câu nào. Mà ăn cơm thậm chí là gì? Mẹ một nồi, con một nồi. Đi ra đi vào đụng mặt nhau suốt ngày chẳng thèm chào nhau một câu. Mẹ nấu mẹ ăn, con nấu con ăn, con chưa bao giờ mời mẹ, mẹ chưa bao giờ bảo các cháu vào ăn cơm. Vậy mà lúc mẹ chồng vừa mới chết, nàng dâu khóc thì khóc bù lu ba loa, khóc gọi là kể lể này nọ kia, rồi bao nhiêu năm từ khi con về làm dâu. Mẹ yêu thương con như nước đổ đầu tầm. Nay con thương mẹ như tầm ăn lá dâu. Sao mẹ lại nỡ bỏ con cách biệt đêm thâu như thế? Đủ các thứ kể lể nghe thương lắm. Cốt là làm sao gì? Để cho người sống thấy là gì? Cái hiếu của cô con dâu với mẹ chồng kia, hàng xóm láng giềng, họ hàng, đi ra đi vào họ biết hết rồi. Đi ra họ đi vào họ bĩu môi, họ bĩu môi, họ gì, họ lườm, họ nguýt, họ bĩu môi, họ đi qua bảo cái đồ giả, giả tạo. Đấy. Mong rằng các Phật tử chúng ta ngồi đây hoặc là nghe được bài giảng này của thầy, ai mà đang hướng về cái chiều hướng như thế thì liền phải gì, thay đổi và bỏ ngay. Chúng ta phải gì, hiếu thảo, hiếu kính với ông bà cha mẹ, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ cũng như bố mẹ sinh ra mình, con trai con gái, con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại. Chúng ta sống hiếu thảo bình đẳng đối với các cụ, các ông, các bà, đối với bậc làm cha, làm mẹ. Làm sao nào, làm sao cho lúc còn sống, chúng ta đối xử bằng cái tâm chân thành, bằng tất cả cái lòng thành kính và hiếu hạnh. Đó mới là cái người học Phật thật sự. Đó mới là cái người tu theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng các quý vị. Chúng ta tu theo đọc kinh, tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng suốt ngày mà chúng ta không hiếu thảo với ông bà, với bố mẹ, không hòa hợp đoàn kết với người thân thì tụng kinh cũng như thừa. Giống như cái máy đọc kinh mà thôi, tức là cái đài á, giống như cái đài tụng kinh mà thôi, giống như mở đài tụng kinh mà thôi. Chúng ta khác ở cái đài là chúng ta gì, có tâm thức, có cảm xúc. Còn cái đài nó có tâm thức không, có cảm xúc không? Không. Chúng ta khác với cái đài ở cái chỗ đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy thì nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm chúng ta tạo tác mà thành. Cho nên muốn được lợi ích, muốn được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, muốn xả bỏ báo thân này chúng ta ngay trong một khoảng thời gian ngắn, sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, không phải trầm luân ở trong biển nghiệp 7-7-49 ngày nữa, thì cái việc tu tập của chúng ta phải được đem ra ứng dụng qua cuộc sống hàng ngày, thông qua cách đối nhân xử thế, cách ứng nhân tiếp vật, cách hành xử với những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là ông bà, bố mẹ vậy, và bố mẹ thì cũng phải đối xử với con cái ra sao, ông bà thì cũng phải đối xử với cháu chắt ra sao, vân vân, rộng ra đến cho đến thì hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thuộc gần xa, chúng ta đều phải học cách đối xử làm sao đó cho dần dần nó tốt lên. Đấy mới gọi là người tu các quý vị. Vì trong nhà Phật chúng ta tu có nghĩa là gì? Là sửa mà, là thay đổi. Thay đổi những thói hư tật xấu thành những điều tốt đẹp. Từ ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân thì phải thực tập dần dần đừng có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý thì không tham lam sân hận và si mê. Đấy là chuyển từ 10 điều ác thành 10 điều thiện, cứ thực tập dần dần, dần dần, dần dần thì nó sẽ thành gì? Thành quen. Giống như con đường chúng ta đi, lúc đầu thì đầy là đất đá cỏ giả, nhưng chúng ta đi nhiều, đi nhiều, đi qua đi lại, đi hoài, đi mãi, thì nó sẽ trở thành lối gì? Lối mòn. Nó trở thành lối mòn các quý vị. Đất đá cũng không còn, cây cối cũng gì, cũng không còn, nó trở thành lối mòn. Đó, nếu chúng ta không đi thì cây cối nó lại gì? Lại mọc lên như cũ, đất đá nó lại rơi xuống lổm chổm như xưa thôi. Cho nên tu là gì? Là sửa, là thay đổi, là chuyển từ gì? Cái tập tính, cái thói quen xấu ác thành lương thiện, gian dối thành chính trực, thật thà. Đó mới gọi là người tu các quý vị. Cho nên tu không phải là gì? Là cái tờ điệp và quy y Tam Bảo, chứng nhận các vị đã quy y ở chùa A, chùa B. Cái đó chỉ là cái phương tiện ban đầu, là cái nền móng, là cái nấc thang đầu tiên để cho chúng ta bước chân vào cửa đạo mà thôi. Đối với Phật tử tại gia chúng ta như thế. Cho nên có người gọi là báo cáo với chúng tôi như thế này: thầy ơi, mẹ con đã suốt ngày đi chùa, suốt ngày tụng kinh, mà sao mẹ con chẳng thay đổi tí nào? Mẹ con vẫn ác như thế thầy ạ. Về vẫn chửi con trai, chửi con dâu, đánh cháu nội, ác lắm. Mỗi khi mở miệng ra là chửi mắng, thề bồi những lời cay độc. Chúng con khổ tâm lắm. Không hiểu mẹ con đi chùa học được cái gì ở chùa hay không mà về mẹ con vẫn như thế. Nào các Phật tử, nếu chúng ta là bà, là ông, là bố, là mẹ, mà để cho đi chùa suốt ngày như thế này, mà để về nhà để cho con dâu nó nói như thế, con trai, con gái, con rể, cháu nội, cháu ngoại nó nói như thế, chúng ta có suy nghĩ gì không? Đấy, có một cô con dâu gọi điện cho thầy nói như thế. Cách đây cũng khoảng năm, hơn năm gì đó. Khoảng năm cuối năm 2002, đầu cuối năm 2002, gần gần Tết. Cô ấy nói và cô ấy gọi và cô ấy bảo mẹ cô, mẹ chồng cô đi chùa về như thế. Thế thầy mới bảo cô ấy rằng thôi cô ạ, mình cũng phải nhẫn đi thôi. Đức Phật dạy sinh ra ở trên thế gian này, chúng ta thường là mang theo bốn cái nghiệp. Một là gì? là nếu mà thiện nghiệp á, thì là sinh ra đến nhà đó làm dâu á. Cái nếu mà thiện nghiệp thì gọi là thì vì cái ân cái nghĩa mà sinh ra. Tức là chúng ta đến nhà đó là để hưởng gì? Hưởng phúc á, hưởng cái ân đức á, cái phúc báo của dòng họ nhà chồng, gia đình nhà chồng á, thì đấy gọi là gì? Là do ân, do phúc, do đức á, sinh ra được thân người, được đến làm dâu nhà đó, và gọi là sinh vào là để gì? Để được cái hưởng cái ân, cái đức của người ta. Cho nên trong nhà Phật, Phật dạy là sinh ra có bốn loại: sinh ra để báo ân, để báo oán, để đòi nợ và để trả nợ. Đấy. Nếu chúng ta sinh vào cái gia đình nhà đó thì để người ta báo oán mình thì đấy chứ giống cái trường hợp đấy. Khổ làm rất nhiều việc tốt mà mẹ chồng cứ thế là chửi. Không chỉ chửi mà còn gì, còn đánh nữa. Khổ chưa? Ở nhà bố mẹ gì đẻ ra từ năm từ lúc lọt lòng cho đến năm 18 đôi mươi chưa bao giờ bị cái bạt tai, chưa bao giờ bị cái lời mắng nhiếc tủi hờn à. Vậy mà đi lấy chồng lại khổ như thế. Cái khổ có bỏ được không? Khổ lắm, nó còn con, còn cái. Còn chồng, còn con. Đấy. Vợ chồng bỏ nhau thì có thể dễ thôi. Làm đơn ra tòa tháng, hai tháng là xong thôi. Nhưng mà nghĩ đến các gì? Các con. Ở với mẹ thì thiếu bố, ở với bố thì thiếu mẹ. Cho nên phải cứ phải ở đó để gọi là để cho người ta gì? Người ta xả. Đấy, người ta xả, cả gia đình người ta, nếu được ông chồng nó thương thì còn tốt, đỡ. Bà mẹ chồng bà xả. Khổ lắm, phận là làm dâu á. Không may mà đến cái gia đình nào mà gặp cái bà mẹ chồng bà ghê gớm thì thôi rồi. Làm dâu khổ từ lúc bước vào nhà chồng cho đến lúc gì? Cho đến lúc á, bà mẹ chồng bà về thế giới bên kia thì mình mới đỡ khổ một chút. Có những trường hợp báo cáo với chúng tôi như thế đấy. Năm 2013-14 cũng có trường hợp đấy, bỏ chồng bỏ con để lên chùa và thầy cho con đi tu. Thế thầy bảo làm sao mà đi tu? Bảo chồng của con nó bạc nhược lắm. Nó không có chính kiến gì cả. Cái gì nó cũng nghe mẹ nó. Mẹ nó nói sai á, nó cũng cho là đúng. Con nó làm gì á, đúng nó cũng cho là sai. Không bao giờ á, mà chồng của con nó bênh được một con á, một cái, một chút cả. Thậm chí á, mẹ chồng con đánh con trước mặt chồng con. Chồng con còn bảo á, tại mày hư. Nhưng mà khổ con có cái mẹ con câu nào đâu. Từ khi về làm dâu mấy năm nay con không cãi mẹ con ở câu nào. Lúc sinh cháu ra, chồng thì đi làm, con thì về một mình chăm con. Mới có 7-8 ngày sinh con phải vào bếp nấu nướng hầu hạ bố mẹ chồng. Bố chồng thì bị tai biến lâu ngày, không đi lại được, vất vả lắm. Con đi về làm dâu, hầu cả bố chồng như là vợ hầu chồng vậy. Trong khi đó mẹ con là vợ, tuổi cũng chỉ mới chưa đến 60, mà mẹ con nhất định không tắm rửa, không thay quần áo, không hầu bố chồng con. Mà bắt con phận làm dâu, con phải làm điều đó, xấu hổ lắm thầy ạ. Nhưng nghĩ đến thì mình làm con, mình đi vào nhà người ta, mình thành con nhà người ta, mình làm hết, nhưng không được ghi nhận chút nào. Thôi thầy cho con đi tu. Thầy cứ ngồi là nghe người ta khóc, người ta kể. Nghe nói trên đàn viên, nghe người ta khóc, người ta kể. Thế Nghe kể hết bu lu ba loa, vừa kể vừa khóc hết, mình cũng thương, cũng bảo thôi con ạ. Mình con người ta sinh ra ở trên đời, mỗi người một duyên, một nghiệp, một phúc khác nhau. Không ai giống ai đâu. Bây giờ con và chồng con cũng có gì? Có hai đứa con rồi. Bỏ thì thương, vương thì tội, biết rằng như thế. Nhưng mà vì trách nhiệm của người làm mẹ, con không thể bỏ các con cho chồng con để đi tu được. Nếu có duyên với Phật thì con cố gắng tu tại gia, chịu khó tụng kinh niệm Phật, an nhẫn để trả cái nợ kiếp trước. Bây giờ con nghĩ mà xem, con làm sao có thể bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái trách nhiệm của người làm mẹ để hai đứa con thơ nheo nhóc như thế để con đi tu được. Phật nào độ cho con xuất gia mà bỏ lại cái trách nhiệm cao cả của cái người làm mẹ kia được. Cho nên không được. Con nghĩ nhất thời thế thôi, cố gắng đi về. Đấy là cái gì? Cái nghiệp của mình. Và đấy cũng chứng minh cho chúng ta, đấy gọi là sinh vào để làm gì? Để trả nợ đó các quý vị. Đấy, đấy gọi là sinh ra. Ở nhà mình thì sướng, nhưng mà đi đến nhà chồng thì phải khổ, gọi là đến đấy để trả nợ. Khổ ông bố chồng, ông tai biến, phải hầu ông bố chồng. Bà mẹ chồng không cảm ơn được một câu, mà còn suốt ngày chửi mắng, thậm chí đánh cô con dâu nữa. Đấy gọi là gì? Đến nhà người ta để trả gì? Trả nợ đó các quý vị. Trả nợ. Các quý vị về đọc cái câu chuyện cổ của Phật giáo, có câu chuyện đấy. Giữa gì? Mẹ chồng và nàng dâu. Và câu chuyện đó thì rất là dài. Các vị có thể đọc câu chuyện đó. Và khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì có hai gì? Có một bà mẹ ôm đứa con đến trong tịnh xá Đức Phật để kêu Đức Phật là gì? Là cứu. Mà trong khi đó đứa con đó gì? Đã chết mất rồi. Chết rồi vẫn ôm vào để mong Đức Phật cứu đứa con. Đức Phật dùng trí tuệ, dùng thiên nhãn thấy rõ được cái nhân duyên kiếp trước của bà mẹ ôm đứa con mất kia. Do từ nhiều đời nhiều kiếp với nhau ân ân oán oán, cho nên kiếp này phải nhận cái quả đó là sinh con ra bị người khác giết. Mà người khác đó là ai? Không phải ai xa lạ, mà đó chính là con rắn gì? Con rắn độc. Và Đức Phật nói cái nhân duyên kiếp trước có hai vợ chồng ở một thôn quê nọ, cưới nhau được nhiều năm mà vẫn chưa có con. Bà mẹ chồng thì rất muốn là con trai duy nhất trong nhà mình lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường hương hỏa tổ tiên. Cái cô con dâu thì rất là tốt bụng, thương mẹ yêu chồng, cho nên biết là mẹ mình mong có đứa cháu nội để nối dõi tông đường. Cô ấy nhiều lần ngỏ lời với chồng mình là lấy vợ hai cho chồng. Nhưng chồng cũng thương vợ, vợ thương chồng, nhất định chồng không đồng ý. Chồng nói là đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi em thôi. Các bà, các cô nghe từ này thì chắc là sướng lắm. Con trai thì thích gì? Thích ngắm sắc đẹp, con gái thì thích nghe lời yêu thương tỏ tình ngon ngọt của người mình, người con trai mà mình yêu thương nhất. Cho nên đi làm về cực nhọc vất vả, đang ở trong bếp vất vả lắm, chỉ cần chồng nó: em ơi, có quản việc gì không á, anh vào anh giúp hộ tay. Có giúp cái khỉ đâu, nó nói mồm thế thôi. Sướng, chỉ cần thế thôi là sướng. Có thậm chí còn rất nhiều việc, thôi anh ạ, xong hết rồi, em làm xong hết rồi. Anh cứ ngồi uống nước, đợi em tí thì em về, em dọn cơm cả nhà cùng ăn. Nó cho một câu vui, từng từng tưng, cứ thế là làm chết thì thôi. Các bà thì thế mà, đấy, đại khái thế. Không, thầy nói đấy là tâm lý đấy. Tâm lý của người phụ nữ, thích chồng mình nói những lời gì? Yêu thương, nói những lời ngọt ngào, nói những lời mà nó rót vào gì? Như rót mật vào tai á. Thầy chưa hiểu ngày xưa người ta nói làm sao như rót mật vào tai. Nên rót mật vào miệng chứ nhỉ? đấy là câu các cụ ngày xưa thôi, mình cứ nói thế. Chắc chắn phải có những ẩn dụ nào đó ở trong đó các cụ mới nói như thế. Tức là lời nói nó ngọt ngào, nó dễ nghe, nó phù hợp. Đấy, làm cho người nghe gì? Làm cho người nghe thích gì? Thích đến phát điên phát đảo lên. Làm hùng hục như trâu kéo cày thì cũng không gì, cũng không có oán thán, không có than vãn, không có mệt mỏi tí nào cả, vân vân. Đấy, trở lại câu chuyện hai vợ chồng kia. Vì thương chồng, yêu chồng, mà đặc biệt là nghĩ tới mẹ chồng. Mặc dù mẹ chồng cũng rất thương con dâu, nhưng mà trên nét mặt của bà lúc nào cũng đượm gì? Đượm buồn, vì con trai con dâu mình lấy nhau nhiều năm mà vẫn chưa sinh con. Cái cô con dâu rất là tốt tính, tốt nết. Cả mẹ chồng và chồng đều thương yêu, mặc dù cưới nhau khá nhiều năm mà vẫn chưa sinh được con, được cháu cho gia đình nhà chồng. Vì cái tính nết của cô ấy thì cũng rất là tốt, cho nên không muốn để cho mẹ chồng phải phiền não về cái chuyện không có cháu để nối dõi tông đường hương hỏa tổ tiên. Cũng không muốn cho chồng mình mang tiếng với bạn bè họ hàng làng xóm láng giềng là lấy vợ không biết sinh con. Cho nên cô có một người bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ. Cái cô kia thì chưa có gia đình, nhà thì nghèo, chưa có gia đình. Cho nên cô này mới đến nói với bạn thân của mình chơi với nhau từ nhỏ kia rằng thôi bạn với tớ thì quen nhau chơi với nhau từ bé. Tớ như thế nào bạn biết hết rồi, bạn như thế nào tớ cũng biết hết rồi. Nay bạn cũng từng ấy tuổi đầu rồi vẫn chưa đi lập gia đình. Tớ đi lấy chồng từng ấy năm mà vẫn chưa sinh được con. Tớ rất là yêu chồng và thương mẹ chồng của tớ. Cho nên, hôm nay tớ đến đây nói chuyện với cậu hay nói chuyện với bạn là gì? Rất là chân thành. Nếu cậu không chê, hai chúng ta trước là bạn, sau cũng là bạn. Cậu đồng ý thì về nhà tớ làm vợ lẽ cho chồng tớ. Tuy là cả là lẽ nhưng chúng ta không phân biệt ngôi thứ, vẫn yêu thương nhau, chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau như thuở Hàn Vi khi còn bé vậy. Nghe bạn mình nói như thế, cái cô mà chưa có chồng kia cũng gì, cũng đồng ý, vì nhà mình rất là nghèo. Bố mẹ đã mất hết rồi, ở với anh trai và chị dâu. Anh trai và chị dâu đã có gia đình riêng, có các cháu, cho nên ở hoài như thế, thành bà cô mãi cũng không được. Nay nghe cô bạn nói như thế, thì cũng đồng ý gật đầu. Thế là đồng ý đi về. Lúc đầu về thì ông chồng phản ứng không đồng ý, nhất định không đồng ý. Nhưng bà mẹ chồng gây áp lực bảo là không sao, vì nòi giống của tổ tiên dòng họ, gia đình ở chúng ta. Vợ của con đã gì? Đã đi cưới vợ lẽ cho con rồi. Thì mà đằng nào thì hai đứa chúng nó cũng làm bạn thân với nhau, chơi với nhau từ bé, nó hiểu nhau, nó không phân biệt là cả là lẽ. Thì con cũng vui vẻ mà chấp nhận đi. Sinh cho mẹ một hai đứa cháu để có người vui cửa vui nhà, đặc biệt là sau này để thờ cúng ông bà tổ tiên, nhang khói vân vân. Chồng nghe mẹ nói như vậy, tức là con trai nghe mẹ nói như vậy thì cũng gì ậm ừ cho qua. Một thời gian sinh sống ba người với nhau thì cái cô vợ lẽ đó liền là mang thai. Từ khi cô vợ lẽ mang thai thì ông chồng liền là ngày đêm mà hỏi han chăm sóc cho cô vợ lẽ. Còn cái bà vợ cả thì mặc dù sắc tướng đẹp hơn, đoan trang hơn, thùy mị hơn và trước đây hiền lành, tốt bụng hơn, nhưng mà ông chồng ấy lúc đấy là ông là thiên về gì? Không thiên về vợ đẹp mà ông thiên về đứa con ở trong bụng của vợ lẽ, và ông nghĩ rằng ông chuẩn bị có người nối dõi tông đường cho nhà ông, cho nên ngày đêm chăm sóc hỏi han bà vợ lẽ và không trông nom hỏi han chăm sóc người vợ cả. Chính vì thế cho nên người vợ cả trước đây là con người cực kỳ tốt, nhưng vì cái máu gì, máu ghen của người phụ nữ mà nổi lên thì thôi rồi, khủng khiếp luôn. Ở đây có cụ nào đã trước đây từng ghen cho giơ tay xem. Ở đây có cụ đây, thấy chưa? Đây sợ gì mà không giơ tay? À, có cụ nào nữa không giơ tay chưa nào? Ngày xưa có cụ nào ghen chồng lúc còn trẻ trẻ chưa giơ tay em nào? Mà ghen lồng ghen lộn ghen gì, ghen gọi là nứt đố đổ vách chứ. Có không? Có không giơ tay xem? Còn xấu hổ cái gì? Tu còn xấu hổ cái gì? Hả? À? Tu rồi còn xấu hổ. À, dưới kia có người giơ tay cái kìa. Đấy. Thấy chưa? Xin thưa các quý vị, ở trên đời này không có, ở ngoài đời xã hội chúng ta, không có cái hạnh phúc nào bằng hạnh phúc tình yêu trọn vẹn. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau gì? Nỗi đau gọi là ghen tuông tình cảm mà chia lìa, nó đau khó tả. Có ai đã từng đau về cái đó lên kể cho mọi người nghe thử xem nào. Khổ bảo cái này thì chắc là không ai dám đâu. Sợ ở nhà chồng nó xem thấy, nó nghe thấy, nó nhìn thấy, rồi 7 hôm nữa về, đến thứ bảy này về thì nó đoán sẵn ở cửa, nó bảo bà đi lên chùa mở luôn đi. Hoặc là ông lên chùa luôn đi, thế thì chết thôi. Thôi đùa vậy thôi. Trở lại câu chuyện của chúng ta. Chính vì ông chồng không hỏi han chăm sóc bà vợ cả, cho nên bà vợ cả mới rất là tức tối, ghen lồng ghen lộn lên, đá thúng đụng nia mà ông chồng không hiểu ý. Bà vợ lẽ thấy chồng mình thương mình cũng không biết ý. Khổ quá, nếu biết ý chị em chung sống với nhau từ bé, chơi với nhau từ tổ hàn vi, biết ý thì bảo ông chồng thôi, anh thỉnh thoảng sang gì? Sang thăm chị một chút, quan tâm tới chị một chút thì nó lại không đến nỗi như thế. Nhưng do bà thì cũng khởi lòng tham muốn chiếm trọn trái tim và tình thương của người ấy, của người chồng và người mẹ chồng. Cho nên, người bạn thân nhất của mình từ thuở ở Hàn Vi, cũng là người dìu dắt đưa mình vào làm vợ lẽ của chồng mình, bà từ chỗ người hiền lành, lương thiện, hiếu thảo, thủy chung với chồng, trở thành con người gì? Nham hiểm, độc ác, thù hận, như là lò lửa cháy lớn vậy các quý vị. Chính vì cái lòng hận thù ấy cho nên bà vợ cả bà đã gì? Một hôm bà mới gọi bà vợ hai sang phòng của bà để làm gì? Để chơi. Thế bà chuẩn bị sẵn cái lược có tẩm thuốc độc vào trong gì? Trong cái lược đó rồi. Và cái quả táo bà cũng gì? Tẩm thuốc độc vào đó rồi. Tẩm thuốc độc phá thai vào trong quả táo. Tẩm cái thuốc độc vào trong cái lược để chải tóc cho bà vợ hai. Thì bà gọi sang bà cứ như không ấy, chị em có mang như thế phải cố gắng giữ gìn cho thai nhi mạnh khỏe. Chị mới đi chợ về mua được quả táo, đem bổ ra cho em ăn để dưỡng gì? Dưỡng thai. Rồi lâu lắm rồi hai đứa mình không chải tóc cho nhau như lúc còn thiếu thời. Cho nên lấy cái lược ra chải tóc cho cô ấy. Và khi cô ấy ăn cái quả táo và chải cái tóc được một tí, thì cô ấy nghe đau bụng. Đau bụng và đồng nghĩa với là gì? Cô bị sảy thai. Còn cái lược tẩm thuốc độc và chải tóc thì cô ấy bị rụng gì? Rụng hết tóc. Mà ở ngoài đời thì cái răng, cái tóc là gốc con người. Cái thai cô vợ hai vừa sảy kia không còn nữa. Và cái tóc của cô ấy thì cũng rụng sạch không còn nữa. Cho nên mẹ chồng và đặc biệt là ông chồng ông bắt đầu tìm cách xa lánh người vợ hai kia. Người vợ hai kia do tức tối cho nên tìm cách là cũng hại lại vợ cả, giết chết vợ cả, tìm cách bỏ thuốc độc và giết chết vợ cả. Chúng ta thấy không? Hận thù trong kinh Pháp Cú Đức Phật là dạy gì? Hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Không hận, diệt hận thù là định luật nghìn thu. Nếu lấy hận thù mà diệt hận thù, đời này không bao giờ có được gì? An yên và hạnh phúc. Cho đến muôn đời, muôn kiếp cũng không có được an yên và hạnh phúc, huống chi là đời này. Cho nên Phật mới dạy là chỉ có gì? Không hận, diệt hận thù mới là định luật, mới là cái đạo của Thánh Hiền chư Phật Bồ Tát đã đi, mới diệt được cái hận thù kia vậy. Lấy sự không hận để diệt hận thù mới là cái định luật nhân quả mà chư Phật Bồ Tát đã dạy, đã ngộ và đã chứng, đã hành vậy. Cho nên cái kiếp đó, người vợ cả phá thai và dùng thuốc độc để làm rụng tóc bà vợ hai. Bà vợ hai tức quá là gì? Cũng tìm cách bỏ độc để giết chết bà vợ cả. Không bao lâu bà vợ cả chết. Bà vợ hai do buồn tủi quá nghĩ ngợi gì? Cũng gì? Cũng chết. Hai người chết đi. Một người đọa làm con gà mái. Một người đọa làm thân con gì? Con rắn hổ mang. Khi cái kiếp thứ hai này thì bà cả thì lại trở thành con gà mái, bà hai lại trở thành con rắn hổ mang độc ác. Vì cả hai người đều khởi cái tâm gì? Tâm ác, hãm hại nhau mà, trước khi chết mà. Cho nên cái con gà, cái kiếp thứ hai sau khi các vị đó mất, các vị vợ cả vợ hai đó mất thì bà cả trở thành con gà mái, đầu thai làm con gà mái, đẻ ra cái trứng nào thì bà hai là con rắn độc kia liền vào là ăn hết trứng của con gà mái. Cứ như thế, lần lượt xoay chuyển cho nhau. Từ thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp, Cho đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cách đây trên 2.500 năm trước, ở tại đất nước Ấn Độ. Bây giờ thì người vợ hai, đến kiếp đấy là lại người vợ hai được thành người, còn người vợ cả thì lại thành gì? Thành con quỷ. Thành con quỷ. Một hôm, hai vợ chồng với hai đứa con đi qua từ ở Ấn Độ ngày xưa, từ xóm này sang xóm kia, cũng giống như Việt Nam chúng ta ngày xưa làm gì đã có cầu đường đâu các quý vị. Hàng mấy trăm năm trước, hàng nghìn năm trước, là 2.000 năm trước làm gì đã có cầu, có đường như bây giờ. Qua sông, qua suối vào mùa khô thôi, mùa mưa thì ở bên nào ở bên đấy thôi. Mà có cái cầu chỉ là bắt cái cây tạm để đi qua với nhau thôi, mưa lớn không đi được. Trên 2.500 năm trước cơ mà. Cho nên gặp cái buổi mà trời chuẩn bị mưa, hai vợ chồng với hai đứa con đi có công chuyển đi sang, hình như là đi đổi nghề sang chỗ khác để sinh sống thì phải. Nhưng mà đến nơi đó thì bắt đầu trời bắt đầu chuẩn bị mưa. Người chồng bảo vợ với hai đứa con là ở lại đây, ngồi tại ở đây để gì? Để cho chồng đi xuống để xem sông nó có sâu không, nước nó có lớn không, có thể đưa vợ con đi qua được không, trời sắp tối rồi. Thì ông chồng ông đi qua đó, đi qua qua bên kia thì không may bị con hổ gì nó vồ, nó bắt, nó tha đi mất. Và vợ chờ chồng đến tận sâm sẩm tối chưa thấy đâu, đi vào tìm chồng bảo hai đứa con thôi ở yên ở chỗ này. Vợ đi vào tìm chồng gọi mãi đến tối mịt vẫn chưa thấy đâu. Hai đứa con trời tối quá sợ, đi theo cái hướng mẹ và bố đi ra sông lúc nãy để đi. Đi ra tới thì hai đứa con, đứa lớn thì lội xuống sông thì bị dòng sông liền cuốn trôi. Đứa nhỏ lội xuống sông cũng bị sông cuốn gì? Cuốn trôi. Vợ đi tìm chồng mãi mà không thấy chồng đâu, liền quay lại với con thì thấy hai đứa con của mình. Một đứa lớn không thấy đâu, nó trôi mất rồi, còn đứa con nó còn mắc vào trên cái bụi cây gần đó. Liền bế con lên thì con là gì? Đang ngoắc ngoải gần chết rồi. Và cấp cứu, sơ cứu cấp cứu một chút thì không được, thì đứa con thứ hai cũng chết nốt. Và đứa con, hai đứa con kia chết không phải là bình thường mà nó chết đuối, mà do gì? Đức Phật dùng thần thông nhìn thấy có một con quỷ nó gì? Bắt hai đứa con kia nó dắt ra ngoài sông để nó dìm cho chết. Ngày xưa chúng tôi đi học đọc, thích hay đọc những cái câu chuyện cổ Phật giáo, những cái câu chuyện kiểu như thế lắm. Cho nên tôi hăng say đọc sách, tôi thích đọc sách. Tôi thích những câu chuyện về thần thoại, những câu chuyện về đạo đức, những câu chuyện về nhân quả, những câu chuyện ở hiền thì gặp lành, ở ác thì bị quả báo. Cho nên thích đọc những câu chuyện đó từ ngày bé, từ khi chưa đi xuất gia cơ. Cho nên hay thích đọc những cái đó. Đấy. Sau khi bà mẹ đó thì bế cái đứa con nó đi hết chỗ này chỗ khác để mong các thần y cứu giúp, nhưng không cứu được. Có người mách những cái đạo Bà La Môn và tôn giáo khác, nó biết là nó, người ta biết rồi, người chết rồi thì làm gì cứu được nữa, ai mà cứu được người chết. Cho nên nó muốn chơi khăm Đức Phật. Nó bảo rằng con của cô chết rồi, giờ chắc trên đời này duy nhất chắc chỉ có một người cứu được thôi. Mấy ông Bà La Môn ông nghĩ là ông Phật Thích Ca, ông bảo là đấng thì thiên nhân sư chứ vô phạm ư. Ông là bậc gọi là đại y vương ư. Tức là trong các vị thầy thuốc thì Phật là gì? là vua của các thầy thuốc, đại y vương. Cho nên được rồi, đã như thế thì chơi khăm cho ông ấy một quả. Bà mẹ đang bế đứa con chết trên tay kia, mấy ông Bà La Môn bảo bây giờ con của bà chỉ có gì, có Phật mới cứu được thôi. Đức Phật bây giờ đang thuyết pháp ở Tinh Xá Trúc Lâm. Bà mẹ bế đứa con chết đã mấy ngày thâm tím hết rồi, chạy đến gặp Phật xin Phật cải từ hoàn sinh cứu cho con cô ấy. Bây giờ thính chúng nghe pháp, cả bậc xuất gia lẫn tại gia lẫn vua Tần và Sa La đều ngơ ngác. Mọi người đều thầm nghĩ rằng cái cô này rõ hay. Người chết rồi ai có thể cứu sống lại được? Không chỉ mới chết mà lại chết gì? Chết mấy ngày rồi, mấy đêm rồi, chết gì đến thâm tím cả cái xác của đứa trẻ ra rồi, làm sao mà cứu được? Làm sao mà bảo Phật cứu được? Chúng ta nghĩ xem Phật có cứu được không? Phật có cải từ hoàn sinh ban phúc giáng họa được không? Nếu mà Đức Phật là ban phúc giáng họa cải từ hoàn sinh được thì Đức Phật chẳng khác gì vị thần của các tôn giáo mà họ tôn thờ trên thế giới này vậy. Chúng ta biết Đức Phật xử lý cách đó thế nào không? Đức Phật rất nhẹ nhàng, ôn tồn, chậm rãi và nói với bà mẹ đang đau khổ kia rằng: này thiện nữ nhân kia, con của ngươi Như Lai có thể cứu được. Nghe đến đấy bà mẹ sướng quá, vui quá, mới lại dâng đứa bé lên hai tay bảo là xin Đức Phật cứu đứa con nhỏ của con. Mới mấy ngày trước gia đình nhà con bốn người vẫn hạnh phúc, sum vầy vui vẻ bên nhau. Chồng con không may bị hổ bắt tha đi. Đứa con lớn không may bị nước lũ cuốn trôi không tìm thấy xác. Còn mỗi đứa con nhỏ, con tìm thấy cháu đang thoi thóp ở trên cái nhánh cây ven suối, nhưng không kịp để cứu cháu. Cháu nó đã mất mấy ngày rồi. Xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót cứu độ cho đứa con của con. Đức Phật ngài bảo rằng Như Lai có thể cải từ hoàn sinh, cứu được con của gì? Con của ngươi. Nhưng với một điều kiện, ngươi phải đi gì? Đi xin cho Như Lai một loại thuốc. Thuốc này thì nhà ai cũng có, nhưng điều quan trọng là ngươi có xin được không mà thôi. Bà mẹ nghe Như Lai nói là cái thuốc này nó dễ kiếm, nhà ai cũng có, nhưng họ có cho hay không mà thôi, thì rất vui mừng. Bạch Đức Thế Tôn là xin ngài mau chóng chỉ cho con cái thuốc đó ở trong nhà của những người dân như thế nào, con sẽ đến đi xin ngay. Đức Phật nói rằng dễ thôi. Ngươi hãy đến bất cứ một nhà nào đó, vào trong gia đình đó hỏi xin một nắm cho. Nắm cho bếp ấy, ngày xưa thường đun bằng gì? Đun bằng củi. Ngươi hãy xin nhà đó một nắm cho. Nhưng một điều kiện, nắm cho của cái nhà nào mà chưa bao giờ có người chết ấy. Cô ấy vì muốn cứu con, cho nên không suy nghĩ và liền là gì? Liền là bế đứa con chết thâm ở trên tay, chạy đi xin cho. Và cô nghĩ rằng xin cho thì dễ, nhà nào mà chẳng có cho. Ngày xưa nhà nào chẳng đun củi, đun bếp bằng gì? Bằng củi, ngày xưa làm gì có bếp ga, bếp điện, bếp từ như bây giờ đâu các quý vị. Cho nên nhà nào chẳng đun củi, mà đun củi thì đương nhiên là có gì? Có cho. Cô ấy chạy đến xin nhà, gõ cửa xin nhà thứ nhất. Cô ấy xin cho. Nhà thứ nhất bảo rằng: ôi cho nhà tôi đầy trong bếp á, cô muốn lấy cứ vào mà lấy. Cô ấy chạy vào bốc nắm cho ra. Xong rồi đang đi vài bước rồi lật đật chạy là hỏi, nhưng mà nhà ông đã có gì, đã có ai chết chưa? Người đó không vội vàng vào, nhà tôi mới có mẹ tôi mới chết một tuần trước. Cô ấy liền hơi thất vọng, thả nắm cho xuống, bảo thứ cảm ơn ông, tôi đi sang nhà khác. Chạy sang nhà bên cạnh xin cho, hỏi nhà bên cạnh bảo cho, nhà tôi cũng đầy, muốn bao nhiêu vào bếp mà lấy. Thế hỏi cái cô chủ nhà bảo nhà, nhưng xin lỗi, nhà của cô có ai ạ, đã có ai mất chưa? Cô ấy cũng bảo rằng nhà tôi có bố chồng vừa mới mất hồi đầu năm năm nay. Cô lại lắc đầu bảo không được, đi đến nhà nào, đi hết nhà này qua nhà nọ qua nhà kia, nhà nào cũng nói với cô rằng nhà tôi đã từng có người chết. Cô đi từ sáng cho đến chiều tối, không xin được nắm cho nhà nào mà chưa có người chết. Cho nên cô mới thất thểu đi về tinh xá Trúc Lâm, lúc đó cũng đã buổi chiều tà, mặt trời hoàng hôn đã khuất xuống sau dãy núi rồi, Himalaya rồi. Cho nên cô khóc đến bạch với Đức Phật cứu. Đức Phật mới nhân đó thuyết về gì? Thuyết về một bài kinh ngắn cho cô ấy nghe. Thuyết về mệnh con người ta sinh ra ở trên đời này vốn là vô thường. Có sinh, ắt sẽ có gì? Ắt sẽ có tử. Và ngay bài pháp thoại ấy, cô ấy đã hiểu ra. Và Đức Phật gì? Bằng cái tuệ nhãn, thiên nhãn của Ngài, Ngài cho gọi cả con quỷ kia vào. Và con quỷ kia chính là gì? Là cái nhân tố, cái trường hợp mà giết chết hai đứa trẻ, tức là lôi hai đứa trẻ ra sông để dìm kia vậy. Chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Nhân quả ân oán không đơn giản một chút nào các quý vị. Cho nên Đức Phật vào thuyết pháp, gọi cả con quỷ vào thuyết pháp cho, vì con quỷ, Đức Phật thấy con quỷ, Ngài như có thân thông mà, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, và có lậu thần thông, có đầy đủ sáu pháp thần thông. Cho nên Ngài dùng thiên nhãn thấy con quỷ gì? Con quỷ chạy đến cũng ở bên ngoài cung vua, khi mà Đức Phật đang thuyết pháp. Đức Phật về tinh xá, con quỷ kia cũng đi theo bà mẹ và cái xác chết của đứa con đấy, nhưng mà không vào được tinh xá. Đức Phật cho vào, bảo Tôn giả A Nan ra gọi vào, con quỷ đó vào, Đức Phật mới thuyết pháp. Sau đó phải nói về nhân duyên của giữa con quỷ kia và người mẹ kia, vốn ngày xưa là hai người bạn rất thân, như câu chuyện thầy kể và dẫn chứng từ lúc nãy đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy không? Thầy kể chuyện có được điểm 9 hay được 10 không? Cũng là một câu chuyện. Nhưng mà kể chuyện nó có khi cũng câu chuyện này, nhưng có thầy lên giảng chúng ta nghe, người ta nói cứng ở trong gì? Trong văn bản á, văn viết văn bản á, chúng ta nghe nó rất dễ buồn ngủ. Nhưng truyền tải từ văn bản thành văn viết thành văn gì? Văn nói thành cái lối gọi là kể chuyện á, chúng ta nghe nó đỡ buồn ngủ và nó cuốn hút, nó dễ nghe, thích nghe hơn. Thầy thì lắm khi cứ thích cái kiểu như thế. Tất nhiên từ văn viết thành văn nói, văn kể chuyện thì nó sẽ dài hơn một chút. Mong các quý vị, các Phật tử ngồi mỏi lưng thì cũng từ bi hoan hỷ lượng thứ cho nhá. A Di Đà Phật. Đấy là gì? Ân ân oán oán bao đời kiếp, từ thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp cho đến thời chính pháp của Đức Phật Thế Tôn, hai người đó vẫn chưa cởi bỏ được hận thù. Nhưng may gặp Đức Phật Thích Ca mới cởi bỏ được hận thù với nhau. Cho nên mong các Phật tử chúng ta trong đạo tràng này, cũng như tất cả những người học Phật chân chính ở khắp nơi trên mảnh đất chữ S thân yêu của Việt Nam chúng ta, rộng ra cho đến khắp cả thế giới, chúng ta học Phật thì phải tin nhân, tin quả, đừng có nói những lời cay độc, mắng nhiếc, thề bồi, nguyền rủa, khiến cho người ta đau khổ đến tột cùng. Cũng đừng có nghĩ những gì, những điều ác để hãm hại người, những mưu hèn kế bẩn để bôi nhọ, hạ nhục, hủy nhục người, khiến cho người ta đau khổ mình mới vui. Vui chỉ được một thời gian thôi các quý vị. Bằng lòng chỉ cũng chỉ được một thời gian thôi các quý vị. Nhưng đến khi già bệnh, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, chúng ta mới thấy gì? Tất cả đều là vô thường. Công danh sự nghiệp, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, lợi lộc tiếng khen, tất cả đều trở thành con số. Con số không tròn trĩnh ngay trước mắt chúng ta. Vậy tham để làm gì? Mưu mô để làm gì? Ác độc để làm gì? Khi mới nằm trên giường bệnh chúng ta đã gì? Đã chẳng đem theo được nó rồi. Còn huống chi lúc gì? Nhắm mắt xuôi tay, chút hơi thở cuối cùng, tim ngừng, hơi dứt. Chỉ còn thần thức là mang mang, tùy theo nghiệp cảm mà đi. Lúc bây giờ có còn gì nữa không? Không còn là gì nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta còn sống ngày nào thì phải cố gắng yêu thương nhau ngày đấy, giúp đỡ nhau ngày đấy, sống chân thành với nhau ngay trong giây phút hiện tại này. Đấy mới là người đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật. Đấy mới là người học Phật chân chính. Đấy mới là những hành giả làm theo lời Phật dạy. Cho nên thầy nói với cái vị Phật tử gọi điện thoại cho thầy kia rằng thôi, đấy, sinh vào có thể là để báo ân á, hoặc để hưởng cái ân phúc của nhà chồng á, thì mình gặp được cái bố chồng, mẹ chồng, rồi ông chồng hết sức là thương yêu mình, lo lắng đùm bọc mình, giúp đỡ mình. Mình từ hạnh phúc cái này sang hạnh phúc khác, từ hạnh phúc của gia đình bố mẹ đẻ sang hạnh phúc của gia đình nhà chồng, hoặc từ gì chưa được hạnh phúc ở gia đình mẹ đẻ sang được hạnh phúc ở gia đình nhà chồng. Đó gọi là sinh ra để nhận ân và để báo ân, tri ân báo ân vậy. Còn sinh vào để trả nợ thì khổ lắm, làm đầu tắt mặt tối như cái cô vợ mà thầy kể lúc nãy thì đấy. Mẹ chồng nó còn chửi, còn mắng, còn đánh. Mình hầu hạ đi, về làm dâu một hai ngày đầu đã bắt gì? Tắm rửa, thay quần áo cho bố chồng đã tai biến liệt giường nhiều năm kia. Tưởng mẹ chồng yêu thương, động viên để tiếp thêm động lực cho cô con dâu. Nhưng không ngờ người mẹ chồng này gì, lại chẳng biết đó, cái ơn của con dâu thay mình chăm sóc cho chồng mình. Đáng lẽ cái đấy là mẹ chồng phải làm, cái chồng của bà mà, bà chưa đến 60 tuổi bà phải làm. Con trâu nó, con dâu nó 18 đôi mươi, nó còn xấu hổ, nó còn ấy chứ. Dù sao cũng là bố chồng nó xấu hổ chứ, nhưng mà gì, nó nghĩ là phận làm con, về làm dâu thì cũng như làm con. Nó thay mình, nó hầu rồi hạ chồng của mình tắm rửa do tai biến, do bệnh tật rồi. Vậy mà còn không biết điều. Mẹ chồng đã vậy, cái thằng chồng vơ vẩn kia, nó không có một chút chính kiến, không có một chút cái sự nhìn nhận, không xứng đáng là một bậc gì, nam nhi đại trượng phu. Mẹ nó bảo thế nào, nó ngoan như con cun cút ấy, khổ thân. Đấy gọi là sinh vào, đi lấy chồng là để trả nợ nhà chồng đấy các quý vị. Thôi, ở trong hội trường này hay có ai nghe thấy trường hợp này, mình cũng đồng gần giống như hoàn cảnh này, thì thôi cũng nuốt lệ vào trong, ráng thêm niệm Phật để mong rằng lạy Phật, con sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay con may mắn nghe được cái bài pháp thoại của các sư, các thầy. Con biết là do con sinh vào, được đến lấy cái ông chồng nhà con vào nhà chồng nhà con để trả nợ rồi, cho nên con mới khổ như thế này. thôi con nguyện từ nay trở đi, đời đời kiếp kiếp, dù sinh ra chỗ nào, con cũng được gặp Phật Pháp, được đầy đủ công đức, phúc báo và trí tuệ. Sinh ra ở bất cứ nơi đâu cũng không phải phải khổ sở, phải tủi nhục như thế này nữa. Rồi nhất tâm mà niệm Phật, lấy câu Phật hiệu đó để diệt đi nghiệp trước, để tăng trưởng phúc báo từ nay cho về sau. Làm được như thế thì cái gọi là sinh vào để trả nợ, hoặc đi lấy chồng để trả nợ họ nhà chồng, gia đình nhà chồng, thầy nghĩ rằng nó sẽ mau hết thôi. Cho nên muốn hết khổ thì tự mình phải gì? Phải tu, phải niệm Phật, phải sửa trong tâm mình, đừng khởi ra oán hận, đừng khởi ra căm ghét, đừng khởi ra gì? Cái tâm gọi là độc ác, thù hằn, như như hai chị em chơi với nhau, hai vợ cả vợ lẽ mà thầy kể câu chuyện vừa nãy kia, đến rồi trải qua lịch kiếp vẫn ân ân oán oán, đền trả trả vay lẫn nhau kia vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, nếu ở trong này các Phật tử chúng ta làm mẹ chồng đang khó tính, có ai khó tính không, giơ tay thì xem nào. Cũng chẳng dám giơ luôn. Nếu thầy hỏi ở đây các cụ, các Phật tử đã là người con dâu hiền thảo chưa thì chắc là ai cũng giơ tay. Nhưng hỏi là mẹ chồng ghê gớm thì chẳng ai dám giơ tay. Nhưng mà về nhà mà xem, thầy chắc phải lập một cái đường dây nóng cho tất cả các cô con dâu, các mẹ chồng thường hay lên chùa khai nguyên để tu hành á, mà về ghê gớm mới chửi các con, thì các con cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho thầy để thầy chấn chỉnh lại mẹ chồng của các con một chút xíu. Xin thưa các quý vị, nếu là người học Phật chân chính tu tập đúng pháp á, không cần thầy phải chấn chỉnh, chỉ cần nghe như thế này thôi, tự mình phải sinh tâm gì? Hổ thẹn, tàm quý. Nghĩ là bạch thầy, con đi chùa cũng đã lâu, tu Phật cũng đã nhiều, nhưng mà thực sự con chưa hiểu được thế nào là tu, thế nào là hành, thế nào là sửa. Cho nên nay nghe được lời thầy chia sẻ như thế, con Phật tử tên là Nguyễn Thị Mạnh, kiểu thế. Con nguyện từ nay trở đi, nếu mà con còn ghê gớm, còn hay mắng con dâu và hay gì gì đó với con dâu, với cháu nội, cháu ngoại, con trai, con gái, con nguyện từ nay trở đi con gì? Con sửa, con sửa hết. Cái gì chưa tốt con sửa cho nó thật tốt. Cái gì con sai con sửa cho nó thành đúng. Cái gì con xấu con sửa cho nó thành thành tốt, thành đẹp, để sau này khi mán bỏ báo thân này, con được về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A-di-đà. Đấy, đại khái thế. Cho nên đấy mới gọi là người người tu chân chính. Chúng ta bỏ thời gian, bỏ công ăn việc làm, bỏ trông nhà, trông cửa, trông con, trông cháu, để lên chùa để làm gì? Có phải lên để hưởng thụ không? Không. Có phải lên để vui không? Cũng không. Có phải lên để nhìn thấy các sư không? Cũng không. Có không, có phải là lên chỉ để nghe thầy giảng và theo khóa lễ tụng kinh không? Cũng chưa đầy đủ. Nghe thầy giảng và lên khắc qua lễ tụng kinh niệm Phật, đấy là điều kiện cần đủ và phải có. Nhưng điều quan trọng là gì? Nghe giảng để làm gì? Chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để gột rửa thân tâm, trau dồi giới đức, để cho cái phẩm hạnh, để cho ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta ngày một tốt, ngày một tốt hơn. Thầy nói như thế không biết có đúng hay không. Nhưng mà thôi cứ nói thôi, không biết có đúng hay không, tự chúng ta gì suy nghĩ. Đấy, kể cái câu chuyện cho chúng ta sinh vào để báo ân hay là để hưởng cái ân đức của nhà chồng, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, vân vân. Những cái đó thầy cũng giảng mấy bài rồi, về chúng ta có thể xem lại một số bài ngày xưa thầy đã giảng rất kỹ về báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ rồi. Nay tiện đây thì nói thêm như thế để cho chúng ta thấy là gì? Đấy, phận làm Phật tử, chúng ta phải hành xử khác với người thế tục, người chưa học Phật Pháp. Chính vì vậy mà ở đây tổ dạy chúng ta, tăng ni Phật tử tu theo Phật giáo chúng ta, đặc biệt là tu theo pháp môn Tịnh Độ chúng ta, khi không may gia đình có người thân vừa mới mất, chúng ta không được khóc lóc, than vãn, kêu gào, đau khổ trước thân thể, thần thức của người vừa mới mất kia. Bởi sao? Bởi tổ dạy như thế này, bởi khóc lóc là vô ích mà lại còn có hại, vì làm cho người mới mạng chung kia sinh niệm quyến luyến, không được giải thoát. Đấy, chúng ta học Phật chúng ta mới thấy vì sao không nên khóc. Vì tổ nói là gì? Khóc thì khiến cho người vừa mới mất kia gì? Sinh cái tâm là gì? Quyến luyến, đau khổ, rối bời. Mà cái lúc cần tử nghiệp, cái lúc đó người ta vừa mới chết đó, hoặc lúc cần tử nghiệp mà chúng ta đau khổ, khiến cho người kia đau khổ, rối bời và suy nghĩ nhiều thì thực sự khó có thể được giải thoát. Các quý vị cứ nghĩ đi, lúc chúng ta vui, nét mặt chúng ta rạng ngời, chúng ta hoan hỉ, ăn những cái đồ ăn gì không ngon cũng biến thành thành ngon, ăn cái đồ ăn dở cũng thấy là gì còn hơn là sơn hào hải vị, vì trong tâm chúng ta gì, chúng ta vui, cho nên ăn cái dở cái không ngon cũng sẽ thấy thấy gì, thấy đều thành ngon. Còn lúc chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta ảo não, chúng ta ăn cái ngon sơn hào hải vị, những thứ ngon nhất cũng biến thành không không ngon, vì cái tâm của chúng ta đang đau khổ thì có thấy cái gì là ngon đâu. Nhà chùa nói như vậy cũng biết có đúng không các cụ, các Phật tử? Có ai đã từng như thế chưa? Không bắt giơ tay hỏi có chưa? Có hả? Giơ tay xem nào. Rồi, cảm ơn các cụ, lần này gọi là mạnh dạn phết. Học Phật thì có gì thì nói nấy, tội gì phải giấu, giấu làm gì cho nó khổ. Giống như thầy lên trên này, thầy có giấu dốt bao giờ đâu. Thầy bảo thầy dốt thì thầy bảo thầy dốt, thầy bảo thầy ngu thì bảo thầy ngu. Thầy bảo là thầy học 6 năm mới lên được có lớp 4 thì thầy bảo thầy đúng như thế. Sau này phải đi học bổ túc gì, học bổ túc văn hóa, đạp xe đạp, kéo cà kéo kịt 2-3 năm trời á, gọi là gì, chép bài mỏi cả tay mới lên được lên được cấp 3. Rốt thì bảo là rốt, giấu rốt làm gì. Đấy, xin nói với các quý vị, trở lại bài, chúng ta thấy là đấy, tổ bảo là đấy, người học Phật chúng ta có người mất không nên khóc lóc làm cho họ tán tâm và họ sinh niệm là gì, buồn khổ không thể siêu thoát được. Tổ dạy tiếp, chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật có ích cho vong nhân, tức là cho người mất kia. Đấy, thay bằng khóc lóc, người học Phật chúng ta nên thay nhau để cùng nhau niệm A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật cho người vừa mới mất, thân xác họ còn đang nằm ở trước mặt chúng ta kia, lấy câu Phật hiệu để an úy, để khuyên họ cùng tu, cùng niệm, xuất phát từ cái tâm chân thành của chúng ta. Cái năng lượng từ bi hỷ xả cứu nhân độ thế của chư Phật Bồ Tát tác động tới, khiến cho vong linh của người mới mất kia liền là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, được quang minh công đức của Phật chiếu tới, thì đương nhiên nghiệp chướng bao đời bao kiếp của họ liền được tiêu trừ, công đức phúc báo cũng nhờ đó mà được sinh ra. Cho nên có những người cả đời không tu, cuối đời lúc sắp chết được mọi người đến để giúp đỡ trợ niệm cho, thần thức họ liền được sinh về cõi thiên giới, thiện giới là như thế. Hoặc là có những trường hợp đặc biệt đó, niệm Phật có mấy ngày còn được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy là gì? Một câu Phật hiệu A Di Đà Phật tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, tức là 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ các quý vị. Nay chúng ta đem rất rất nhiều câu niệm Phật, nhiều người niệm Phật đem nhiều câu niệm Phật, niệm từ 1 đến 3 tiếng, từ 3 đến 6 tiếng, đến 8 tiếng, đến 12 tiếng niệm Phật, hồi hướng trợ duyên cho người mất kia. Giống như trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức, người sống được 6, người mất được 1, thì cũng rất quý vậy các quý vị. Cho nên hãy thay cái từ khóc lóc thảm thương kể lể, ôi giời ơi anh ơi, sao anh nỡ bỏ em mà đi thế này, vân vân và vân vân đó, thì bằng cái gì? Cái câu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để hồi hướng cho người ta, thì công đức vô lượng vậy. Cho nên ở đây tổ lại nói tiếp, nếu muốn khóc phải đợi gì? Sau 8 tiếng đồng hồ. Anh nhá, có cái cũng cho khóc, có nghĩa để gì? Để thuận theo thế gian pháp. Chẳng nhẽ bố mẹ mất, con cái nói gì cứ chơi chơi ra như là gì, như là cục đá, thì thế gian nó cũng cơ hiểm cho. Cho nên ở đây tổ phương tiện nói là sau khoảng 8 tiếng thần thức của người mất khi họ đã được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới khác rồi, cảnh giới lành, thiên giới, thiện giới hay là coi Phật rồi, thì lúc đó cũng chẳng ngại ngần gì cái lúc làm lễ nhập quan phát tang. Chúng ta cũng giả vờ lấy cái gì, nếu mà không khóc được thì cố lấy chai dầu gió bôi bôi lên khóe mắt này cho nó gì cho nó ra được tí nước mắt hả? Có nên làm như thế không? Có không? Không, nó không khóc được thì thôi, không ra được nước mắt thì thôi, nhưng cũng mẹ ơi sao mẹ lại nỡ bỏ chúng con mà đi, lúc đó thì cũng chẳng ai nói gì, chẳng ai nói gì cả. Lúc đó thì có thể là phương tiện cho khóc, nhưng mà thôi, đừng có thuê người khóc mướn. Khổ lắm, bây giờ thế gian nói thuê người khóc mướn lắm. Nhưng gia đình Phật tử chúng ta là người học Phật thì đừng có thuê người khóc mướn làm chi. Chạy đua theo thế gian để làm gì? Cần cái bằng khen hay sao mà phải chạy đua? Cho nên á, người học Phật chúng ta phải thể hiện cái tâm chân thành, có sao làm vậy, có gì dùng thế. Nếu chúng ta thực sự cảm thương ở trong lòng không thể che giấu được, thì sau 8 tiếng đồng hồ tổ nói là gì? Muốn khóc cho khóc cũng được, không phải giấu nữa. Đến cái giữa cái giây phút biệt ly sinh tử, chuẩn bị làm lễ nhập quan phát tang, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa, hoặc lúc di quan đưa đến lò hỏa táng, hoặc đưa tới nơi chôn cất đó, vợ chồng cách biệt muôn trùng, có đi không hẹn ngày trở lại, thì lúc đó rơi lệ khóc thương một chút thì cũng được, thuận theo cái gì? cái thế pháp ở trong cái giai đoạn sau 8 tiếng đồng hồ rồi thì cũng gì? Tổ nói là cũng phương tiện mà. Được vậy. Cho nên chúng ta cũng không được cứng nhắc bảo tu rồi còn khóc cái gì. Ấy thấy đồng tu mình khóc. Mình chả mất chồng, mất con thì mình không khóc. Người ta mất chồng hoặc mất con, người ta đau khổ, người ta không thể nén được. Người ta cố giữ được 8 tiếng đồng hồ để niệm Phật cho chồng, cho con, hoặc cho vợ, cho con, cho người thân, cho bố, cho mẹ, cho người thân rồi. Thì bây giờ vì cái thương cảm, vì cái tình cảm, vì cái sự giao tiếp gần gũi với nhau bao nhiêu năm trời, chung sống với nhau bao nhiêu năm trời, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức A Lại Gia rồi. Đến khi đó tự nhiên nó gì? Không muốn khóc, nó cứng cứ bật ra thì khóc, không muốn chảy nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế là tuôn trào. Thì kệ người ta, mình lại đi sang mình bảo treo vật rồi không được khóc, rồi mắng người ta thế này thế nọ thế kia, cũng không nên. Đấy, có nghĩa là Phật tử đi chợ niệm, đi độ đám, đi giúp đỡ bạn bè, chúng ta phải gì? Tế nhị. Phải đối nhân xử thế, làm sao để cho nó gì? Vẹn cả đôi đường. Đạo cũng được mà đời cũng gì? Cũng được. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có câu là gì? Tốt đời đẹp đạo là như thế. Đấy là nói về gì? Nói về việc giải thích về việc gì? Tổ nói là có người mất đó, không nên khóc, chỉ nên niệm Phật. Nhưng tuy nhiên sau 8 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng gì đó, hoặc ít nhất là 3 tiếng, ít nhất là 3 tiếng thì không thể chịu được thì rơm rớm nước mắt khóc sụt sùi cũng được. Nếu còn sớm quá thì lúc còn đang chờ niệm thì không thể chịu được thì phải ra ngoài để khóc hết cái cao trào, cái tâm thức tiếc thương kia. Chúng ta nín được rồi thì lại mới vào để niệm Phật. Niệm Phật trước. Nhớ chưa? Đây là Phật Pháp chân chính đấy. Đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta giảng dạy ở trong bộ Niệm Phật Thập Yếu này đấy. Nhà cháu chỉ đem để gì? Để triển khai, để giải thích cho các cụ, để hầu các cụ mà thôi. Mong là các cụ cố gắng lưu lấy ở trong tâm, tới khi mình đi thì bạn bè lấy ra dùng, mà bạn bè đi thì mình lấy ra để mà dùng. Lợi ích vô cùng, lợi ích vô cùng đó các quý vị nhé. A Di Đà Phật. Tổ lại nói tiếp, tại sao thế? Tổ giải thích là vì bệnh nhân kia tuy mới tắt hơi nhưng A Lại Gia thức của họ vẫn chưa đi, tức là hơi thở đã tắt, tim đã ngừng đập. Về mặt y học, khoa học có nghĩa là đã gì? Đã chết hẳn rồi đấy. Nhưng cái thần thức, tức là cái A Lại Gia thức ở sâu thẳm ở trong gì? Ở trong cơ thể của người mới mất kia, nó chưa thoát ra, nó vẫn còn ở trong cái thân thể đó. Cho nên chúng ta chưa được vội di rời thân thể, cũng không nên gì? Không nên phải thăm dò thoại tướng. Thăm dò thoại tướng là sao? Mấy ông mấy bà đi ở ban chờ niệm, mới đi chờ niệm á, mới niệm Phật được khoảng tiếng đồng hồ là sờ hết đầu rồi, đến chán, đến mắt, đến ngực, đến bụng, đến chân, đến lưng, người ta xem nóng ở đâu, xem người ta đi về cõi nào. Không cần thiết. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải nói là không được thăm nom thoại tướng khi chưa được 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Cứ thế mà niệm, nhất tâm mà niệm. Ấn Tổ Đại Sư lúc còn tại thế, ngài cũng dạy là gì? Xem thoại tướng cũng được, nhưng phải để sau gì? Sau 8 tiếng mới nên xem. Đấy, đây là Ấn Quang Đại Sư trong Ấn Quang Văn Sao nói đấy nhé. Sau 8 tiếng mới thì mới nên kiểm tra thoại tướng xem ấm ở đâu. Trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích như thế này: con người ta sau khi chết muốn biết thần thức sinh về cõi nào thì kiểm tra thoại tướng liền sẽ biết. Thoại tướng ấy là gì? Tức là con người ta sau khi chết tất cả thân thể lạnh hết, có một nơi cuối cùng nó bằng gì? Khoảng bằng cái chén hoặc cái bát á, nó sẽ nóng ra cuối cùng. Nó còn ấm lại cuối cùng. Tất cả các nơi đều lạnh, nơi đó là nơi ấm cuối cùng. Trong luận đại chí độ Bồ Tát Long Thọ nói là gì? Nếu mà tất cả từ đầu xuống qua đầu gối lạnh toát, dưới lòng bàn chân mà gì? Mà ấm, thì thần thức của người đó chắc chắn bị đọa trong đường ác địa ngục vậy. Con trai thường ấm bên chân trái, con gái thường ấm bên chân phải. Cứ thế mà gì? Mà thăm thoại tướng sẽ biết ngay người đó bị đọa hay là được siêu thăng, biết ngay. Rồi lạnh từ trên đầu lạnh xuống, lạnh từ dưới chân lạnh lên, và ấm nơi hai cái đầu gối. Con trai thì gối phải, con gái xin lỗi, con trai thì gối trái, con gái thì gối phải, thường là như thế. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, con gái có thể thoát ra ở gối trái, hoặc con trai có thể thoát ra gối phải. Những trường hợp đó là gì? Hãn hữu thôi. Đó. Thì trường hợp này, Bồ Tát Long Thọ nói rằng chắc chắn thần thức của người đó sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Đó. Nơi bàn chân thì địa ngục, đầu gối thì ngạ quỷ. Rồi lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, và ấm nơi vùng lưng, vùng hông của mình nhé, nơi hông của mình, nơi mông của mình nhé, thì đọa vào làm kiếp súc, súc sinh. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, và hơi ấm nơi bụng chúng ta, nơi bụng đó, thì thường đọa làm vào cõi Atula, tức là cõi quỷ thần. Người đó lúc sống cũng làm được nhiều việc thiện, nhưng do cái tâm sân hận, mắng nhiếc người ta một cách là gì? Không thương tiếc, thì phúc cũng có mà tội cũng có, cho nên thường đọa vào làm nẻo Atula. Atula cũng có loại có phúc thì ở trên trời, loại phúc vừa thì ở gì? ở trong rừng núi, ở miếu mạo, vân vân. Còn loại kém phúc thì ở bãi biển, ở rừng hoang, ở nơi tha ma nghĩa địa, vân vân, cũng khổ vô cùng. Atula cũng là loại gì? Chết là loại vô hình. Chư thiên vô hình, Atula vô hình, ngạ quỷ vô hình và địa ngục vô hình, chỉ có gì? Cõi người và súc sinh là hữu hình mà thôi, tức là có thân tướng mà thôi. Còn kia là gì? Chỉ có thần thức, không nhìn thấy thân tướng, phải dùng gì? Dùng bằng thiên nhãn, bằng Phật nhãn mới có thể thấy được thân tướng của bốn cõi vô hình ấy. Đấy. Tiếp theo, Bồ Tát dạy là lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, ấm nơi lồng ngực của mình này, tức là người đó thoát hóa, được sinh đầu thai trở lại làm người. Tiếp theo, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, mà ấm nơi hai con mắt này, thì người đó được sinh vào cõi chư thiên. Lạnh từ dưới lạnh lên cho đến hơi ấm ra nơi đỉnh môn, tức là đỉnh đầu huyệt bách hội của chúng ta này. Y học gọi là huyệt bách hội, nhà Phật gọi là nơi đỉnh môn, tức là trên đỉnh đầu chúng ta, ấm trên đỉnh đầu chúng ta, cái thóp này, cái u á. Ngày trước đứa bé mới sinh ra nó cứ mềm thoi thóp, và đến vài tuổi nó mới gì, cái xương nó mới mọc tràn hết ra đấy. Hơi ấm nó ở chỗ này thì thường sinh về cõi Phật. Đấy là thăm thoại tướng để biết xem người đó được sinh về cõi nào. Nhưng xin thưa các vị, đó là gì? Đó là cái phương pháp, nó cũng gọi là thường pháp thôi. Nó gọi là nó đúng nhiều phần thôi, nhưng cũng có những trường hợp ạ. Đặc biệt, ấm đầu nhưng không được sinh lên cõi Phật đâu. Vì sao? Vì cái ban trợ niệm. Chăm chỉ có gì? Chỉ có hướng người ta lên trên, thoát hóa thần thức lên trên đầu thôi. Ý là gì? Cái tâm niệm của những người trợ niệm đó gì? bít hết tất cả cái cửa dưới của tâm niệm, bít cái bàn chân người ta lại, bít cái đầu gối người ta lại, bít cái mông của người ta lại, bít cái bụng của người ta lại, bít cái ngực của người ta lại, và bít cái mặt của người ta lại, chỉ để mối gì trên đỉnh đầu cho họ thoát ra. Ý là như là trong cái ngôi giảng đường này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cửa có thể ra vào. Các vị gì? Bịt hết 11 cửa lại, duy nhất chỉ còn có một cửa ở trong đằng này hoặc trong nách này chẳng hạn. Thì khi ở trong này hết thời gian giảng khóa tu bịt hết lại thì đương nhiên chúng ta muốn ra phải duy nhất phải có một gì? Một cửa này thôi. Hoặc là không may, nói là không may đấy nha, thui cái mồm ông ấy đi. Nói là không may, ví dụ như là trong này có gì có chập điện hay cháy điện mà thầy bảo tất cả mọi người phải chạy ra chẳng hạn. Nhưng 11 cửa đóng là hết rồi, duy nhất còn một cửa này mở, nó nhỏ, nó hẹp, nó phải vòng vèo mới ra được. Nhưng chúng ta cũng phải gì? Vì muốn sống thân mạng này cho nên cũng phải thi nhau để chạy ra. Đúng không? Đấy, như cháy nhà thì lối thoát hiểm. Tuy là rất là gì? Không an toàn, nhưng cũng phải, thậm chí đu dây cũng phải đu để thoát hiểm mà ra. Theo thang dây để xuống khỏi cái nhà 5 tầng đang bốc cháy kia thì cũng phải đu dây theo thang dây để mà ra. Già trẻ gái trai ra được thì cứ cố mà gì mà ra, còn hơn là ở trong đó chết gì, chết ngạt, chết cháy đen thui. Đấy. Cho nên thần thức của người mất, họ không đủ phúc để sinh lên cõi Phật. Nhưng ban trợ niệm mà đến thì cứ thế là biết hết tất cả sáu cõi ở dưới lại. Thả mỗi cái gì, cái cõi Phật ra để mồi chài để nhử họ. Nhưng họ đã đủ phúc để đi không? Không. Giống như các vị lên đây để tu để gì? Tu để mong, mong thành gì? Các vị lên đây để tu để mong thành gì? Cứ thế này thì có mà thành cái khỉ gì cái này. Hả? Thế này. Thành cái gì? Nào, thầy hỏi các cụ đi tu như thế là thành cái gì? Hả? Thành Phật hả? Đấy, nó khổ thế. Cái nghiệp của mình, cái con ma ngủ, mình không chiến thắng nó thì làm sao mà thành Phật, thành Bồ Tát trong nay mai được các cụ và các Phật tử? Tương tự như thế. Họ chưa đủ phúc để vãng sinh về cõi Phật. Nhưng tất cả cứ muốn cho họ đóng bít hết tất cả cửa lục đạo nào để đẩn họ ra cái cửa ở trên đỉnh đầu ấy, thì đương nhiên họ vẫn phải ra trên đó. Nhưng mà không phải ra bằng tự nhiên, mà ra bằng cách gì? Đóng hết các cửa lại, bắt phải ra đường này. Thì đương nhiên giống như hội trường này, thì khóa 11 cửa lại và chỉ cho một cửa đi thôi. Thì chúng ta bắt buộc một cửa này đi. Đi không phải là đi về cõi Phật, mà đi lại đi xuống bếp để ăn cơm ấy mà. Đúng không? Đấy, thế thôi, đơn giản. Đấy, cho nên có những trường hợp như thế, ấm ở đỉnh đầu nhưng mà không phải là vãng sinh. Để chúng ta biết được, không có các cụ các Phật tử đi trợ niệm cứ thăm thoại tướng niệm Phật được 8, 10, 15 tiếng, 20 tiếng, thăm thoại đầu mà ấm trên đỉnh đầu, vỗ tay đôm đốp, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vỗ tay với nhau, tự cho mình là gì, là có cái quyền năng đặc biệt, có thể gì ban phúc giáng họa, đưa người về Tây Phương. Nguy hiểm vô cùng. Mười mấy năm trước có một nhóm Phật tử đến báo cáo với thầy rằng: bạch thầy, tại sao đạo tràng nhà thầy lớn như thế, đông như thế, mạnh như thế mà thầy không đi trợ niệm? Thầy thiếu mỗi đi trợ niệm nữa thôi là thầy có thể gì tận độ được chúng sinh. Thầy có thể làm cho Phật giáo Việt Nam để hưng long á, sáng lạn á, vô cùng. Thế thầy hỏi rằng tại sao các cụ các Phật tử lại nói như thế? Các vị bảo ở trong miền Nam có một đại đức chuyên đi chợ niệm. Đại đức cái giảng pháp không giỏi như thầy, đạo tràng không đông, không nhiều, không lớn như thầy. Nhưng đại đức ấy đi chợ niệm ca nào là ca đó được về Tây Phương. Thế tôi mới hỏi, căn cứ vào cái gì mà các cụ các Phật tử nói đại đức ấy, đi chợ niệm ca nào là ca đấy được vãng sinh về Tây Phương? Các vị nói rằng thầy ấy đi chợ niệm mà ca nào là ca đấy được gì? Được mềm mại thân thể và được ấm đỉnh đầu. Đấy chính là gì? Thoại tướng để chứng minh được sinh về Tây Phương. Thầy cười, thầy lắc đầu, thầy nói rằng các cụ các Phật tử hiểu như thế cũng chưa hoàn toàn đúng về Phật Pháp. Hãy về đọc quyển, đọc cái bộ luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ đi, các cụ sẽ hiểu. Đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao sẽ hiểu. Và nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, các Phật tử sẽ rõ. Cho nên, xin thưa các quý vị, thoại tướng tốt, nó phải theo tự nhiên thì nó mới gì? Nó mới biểu hiện đúng với cái nghiệp cảm của người mất kia. Giống như thầy để tất cả các cửa ra vào như thế này. Xin lỗi các quý vị một chút, ai cần đi ra ngoài việc riêng ABC thì nữ thì đi xuống cửa gì? Đi ra cửa đằng này để sang khu bên này. Nam đi xuống đằng này thì nam sẽ đi ra cửa đằng kia rồi xuống khu bên kia. Và tí nữa, ai xong muốn xuống bếp ăn cơm thì ra cửa này hoặc ra cửa này để đi xuống này bếp gần hơn. Đi cửa này cũng được, nhưng phải đi gì? Đi vòng. Đấy, thường thường là chúng ta quen. Ví dụ đi lên chùa để lễ Phật thì đương nhiên chúng ta ra cửa đằng này. Chúng ta lên chùa ngay kia để lễ Phật nó nhanh. Xuống bếp ăn cơm thì chúng ta đi cửa này nói gì? Nói chóng. Đi vào, đến giờ đi ngủ vào trong cánh gà lấy chăn thì đương nhiên đi cửa này nói gì? Nó thuần, chứ không đi ra ngoài là vòng vèo nó rồi mới gì? Mới lại quay vào cửa kia lại mới đi vào đằng này để lấy cái gì? Cái chăn, cái màn nữa. Đấy, đấy gọi là thuận theo tự nhiên. Lẽ thường như thế. Các cụ, các ông, các bà, các mế hiểu chưa? Đấy. Cho nên thoại tướng có, nhưng mà không phải là tất cả, không phải là 100% đều đúng như thế. Nói như vậy để các Phật tử chúng ta đừng có gì nặng nề vào cái việc gì thăm thoại tướng và nói cái việc thoại tướng tốt xấu nó quyết định tất cả đâu. Đó. Đấy nó chỉ là gì? Là tương đối mà thôi. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sinh về đâu. Tuy có chứng cứ, xong cũng không nên câu chấp nặng nề, cứng nhắc quá. Nếu bệnh nhân bình thời tín nguyện chân thiết, tức là tín nguyện chân thiết, tức là tin vào Phật Pháp, tin vào nhân quả, tin vào pháp môn tu tập đó, vân vân. Khi lâm chung, chính niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là vãng sinh. Tức là bình thường chúng ta ấy, chúng ta tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh, niệm Phật. Sau khi xả bỏ báo thân, đồng tu đến chợ niệm cho 5-3-7 tiếng, và hơi cái thoại tướng hơi ấm ra nơi đỉnh đầu, thì trường hợp đó có thể là gì? Gần như chắc chắn là chứng nghiệm vãng gì? Vãng sinh, vì người đó lúc bình thời đã tu nhân tích đức hành thiện, dùng giới định tuệ để trau dồi giới đức, rèn rũa thân tâm, dùng ba món tư lương tín nguyện hạnh để hành trì miên mật suốt cả cuộc đời, từ khi biết đến Phật Pháp cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay về với A Di Đà Phật. Cho nên chứng trường hợp như thế, tinh tiến như thế, tu hành như thế, lại được trợ duyên bởi tăng ni Phật tử đạo tràng đồng tu giúp đỡ trợ niệm cho con cháu nội ngoại thân bằng quyến thuộc cũng gì cũng ủng hộ cho và tạo điều kiện cho, làm từ lúc ốm đau cho đến lúc xả bỏ báo thân cho đến lúc làm tang gia, con cháu người thân họ hàng đều thuận theo gì di chúc tâm nguyện của người mất kia, tức là làm đám tang gì đơn giản theo nghi lễ của Phật giáo. Cho nên những trường hợp như thế nếu mà ấm đỉnh đầu thì chắc chắn được sinh về cõi Phật, không phải nghi ngờ gì nữa. Ở đây tổ nói tiếp, nhiều người không kỹ, cứ mãi thăm dò, rờ chỗ này, sờ chỗ kia, làm động niệm người mới mất kia, cũng có hại rất lớn vậy. Đấy, nhớ nhá, đừng có thỉnh thoảng lại lên gì, sờ một tí xem ở chỗ nào ấm, ở chỗ nào rồi. Không nên như thế, niệm thì cứ thế mà niệm. Đừng có 15 phút, 30 phút, tiếng đồng hồ lại đi thăm dò thoại tướng, đi sờ sờ, mó mó khắp thân thể của người mất để làm chi. Đây là lời tổ dạy chúng ta, nên y giáo phụng hành vậy. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, người trợ niệm vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến ít nhất là 3 giờ đồng hồ sau, để cho sự vãng sinh được đảm bảo. Đấy, đây là yêu cầu của người tu tập chúng ta. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt. Thế hơn chục năm trước, thầy sang Hồng Kông. Các Phật tử có hỏi thầy một điều. Bạch sư phụ, ở bên Hồng Kông chúng con theo quy định của luật pháp nhà nước, bất cứ ai chết ở nhà hay chết ở bệnh viện, không được để cái thân xác của người chết quá 60 phút, tức là một gì? Một giờ ở ngoài. Có nghĩa là sau khi chết, không được để quá một tiếng đồng hồ ở ngoài, mà phải đem vào trong nhà gì? Nhà xác, để vào trong cái tủ gì? Cái hòm gì? Hòm đá, hòm lạnh ấy, rồi muốn làm tang hôm nào thì làm. Để quy định pháp luật của Hồng Kông. Chúng ta thấy không? Nếu như chúng ta mà sinh ra ở đất nước ấy, làm một Phật tử, làm một tăng ni, là Phật tử tu hành, thì chúng ta vẫn phải theo quy định của pháp luật. Kể cả sư hay kể cả Phật tử, sau khi chết là phải, trước một tiếng đồng hồ là phải cho vào quan tài, đậy nắp lại và đem đến nhà lạnh, nhà xác, tất tần tật đều cho vào đó. Cho dù là sư hay là Phật tử hay là lãnh tụ của đất nước, đều như nhau hết. Đã là luật pháp thì bình đẳng đối với tất cả công dân. Cho nên các vị thầy mới nói gì? Thầy đi ra nước ngoài, mình luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam. Nhìn lên thì có thể chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng gì? Có thể là thấy là gì? Cũng chẳng ai ở bằng mình. Mình tự bằng lòng với gì? Với quốc huy, quốc hiệu và cái gì cái ấy của mình gọi là gì nhỉ? Đấy, tự nhiên quên đấy. Quốc huy, quốc hiệu, quốc ca. Còn cái hộ khẩu cái gì của mình gọi là quốc gì nhỉ? Đấy. Đi ra nước ngoài mình cũng thấy hãnh diện mình là gì? Ở trong tâm mình, ở trong cái ví mình là quốc tịch, là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy chúng ta chưa phải là giàu có sang trọng như các nước tư bản phát triển số 1, số 2, số 3 thế giới, nhưng chúng ta cũng không gì quá chi là nghèo khổ, bần hàn, là luộm thuộm như cái thời Pháp thuộc nữa các quý vị. Đi ra thế giới chúng ta cũng gì? Cũng hãnh diện và ngẩng cao đầu, uy nghiêm vững vàng từng bước chân. Vì sao? Vì những kẻ mạnh nhất trên thế giới thế kỷ trước là giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé, tuy ít người, nhưng chúng ta chiến thắng thì hai đế quốc lớn trong vòng mấy chục năm. Chúng ta có phải cúi đầu không? Có phải tủi nhục không? Không. Phương Bắc một nước lớn gấp gì mấy chục lần, hàng gần trăm lần đất nước ta. Dân số cũng hàng mấy chục lần đất nước ta. Bao nhiêu lần kéo quân xâm chiếm muốn san bằng nhân dân ta, làm cỏ dân tộc ta, biến dân tộc ta trở thành thuộc lệ, thuộc địa mãi mãi. Nhưng chúng ta có khuất phục không? Không. Chúng ta vẫn gì? Hiên ngang sừng sững như cây đại thọ giữa gì? Giữa rừng già mênh mông giữa rừng già bát ngát kia, kém cỏi gì đâu. Cho nên chẳng có gì mà phải xấu hổ cả. Mà thậm chí xin thưa các vị, thầy sang Hồng Kông chỉ mong sớm được về Việt Nam thôi. Vì sao? Đất nước họ tuy giàu, nhưng mà nhà ai thường biết nhà nấy. Bạn bè chơi thân với nhau, đến giờ bảo thôi mày đi về đi, tao đến giờ bán hàng của tao đến giờ đi làm rồi. Không như chúng ta, ngoài việc chấp hành pháp luật, chúng ta còn có gì? Cái cuộc sống gọi là gì? Cái tình cảm, cái tình, cái nghĩa nữa. Nó vẫn còn ở trong cái bản sắc văn hóa dân tộc của cha ông chúng ta truyền lại. Dù nó cũng đã mai một phần nào, nhưng cũng vẫn còn tốt vậy. Còn tốt rất rất nhiều vậy. Mà thầy cái điều này nó ấm cúng. Cho nên thầy muốn ở lại Việt Nam. Nếu đời sau có sinh lại làm người tiếp thì vẫn tiếp tục muốn sinh lại làm người Việt Việt Nam. Nếu mà Phật Bồ Tát thương giao phó cái trọng trách xuất gia hoằng pháp lợi sinh thì tiếp tục nhận cái trọng trách đó ở tại đất nước Việt Việt Nam. Và nếu sau này có đủ duyên thành Phật đó, cũng muốn thành Phật ở đất nước Việt Việt Nam. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta mới thấy rằng chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật của Việt Nam quan tâm tới người dân của chúng ta rất tốt. Sang Hồng Kông mới thấy gì? Hiền ngu già trẻ gái trai, tu sĩ hay là Phật tử, lãnh tụ hay là người dân, không được để quá một tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Biết là họ đến là lập biên bản, họ phạt chết. Cái gì tính bằng tiền hết. Đấy. Như vậy nếu mà là cư sĩ hoặc tăng ni ở một quốc gia đó, sau khi mất chúng ta muốn trợ niệm như trong kinh này nói, trong lời tổ giảng ở đây, có được không? Không, quy định pháp luật chúng ta không thể làm trái. Cho dù đấy là lời Phật dạy, nhưng cũng không thể làm trái với pháp luật quốc gia đó. Vì ai sinh ra ở trong đất nước đó, làm công dân quốc gia đó, đều phải chấp hành gì? Theo quy định của pháp luật của quốc gia đó. Cho nên chúng ta thấy may chưa? May lắm. Chúng ta gì? Trợ niệm có người mất, đặc biệt là ông nông thôn này. Nếu chúng ta chưa báo với ông trưởng thôn, bà trưởng xóm, chưa báo cho họ hàng láng giềng biết là chúng ta đã chết, đã mất, người có người đã mất, chúng ta cứ trợ niệm đến 24 tiếng đồng hồ cũng chẳng ai hỏi gì. Nhưng nước ngoài không được, Hồng Kông không được các quý vị. Làm dấu làm giếm mà sau mới bị biết là nó phạt chết bằng tiền luôn. Cái gì nó tính tiền nó phạt luôn. Còn ở đất nước chúng ta, tuy thế thôi nhưng mà tình người vẫn còn gì? Còn bao la lắm. Cho nên các cụ, các Phật tử cứ yên tâm, cứ lo tu đi. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta quan tâm tạo điều kiện hết mức cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta, miễn là chúng ta không bị bệnh truyền nhiễm. Nếu bị bệnh truyền nhiễm hay bệnh dịch có thể lây lan cho người khác thì thôi, đóng quan tài, đóng kín quan tài là mà trợ niệm thì cũng gì? Cũng được vậy. Hoặc đem thiêu đi, chôn đi rồi thì chúng ta trợ niệm cũng gì? Cũng được vậy. Đây gọi là phương tiện trong những trường hợp bất khả kháng. Còn bình thường pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta cũng du di lắm. Đấy, kể cả ở thành phố, muốn trợ niệm 3 đến 5 đến 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ thì cũng vô tư. Đấy, miễn là chúng ta đừng vội làm ầm ĩ lên, đừng để báo cho mọi người là có người mất rồi làm nó ầm ĩ lên thì họ cũng đến nhắc nhở đấy. Còn không cứ thế mà trợ niệm, tế nhị cứ thế mà trợ niệm. Muốn trợ niệm 12 tiếng, trợ niệm sau 10, khoảng độ 10 đến 10, 11 tiếng lúc đó mới gì? Mới điện báo cho họ hàng, mới điện báo cho gì? Cho chính quyền địa phương là các cụ nhà tôi gì, hoặc có người mới gì? Mới mất. Thế đến lúc đó thì lúc đó mình mới báo thì họ làm được gì nữa đâu. Việt Nam mình dù sao cũng thì còn tình, cái tình nó, cái tình cái nghĩa nó còn nặng, lúc đó có ai phạt không? Chả có phạt gì cả, nhưng bên Hồng Kông là phạt, bên nước ngoài một số nước là phạt bằng trời tiền luôn các quý vị. Đấy, cho nên đấy, chính vì vậy cho nên thầy mới bảo rằng nếu còn đủ duyên, Phật phân ngôi bổ sứ bảo kiếp sau tiếp tục sinh lại thế gian để làm người, làm tăng, để hoằng pháp lợi sinh, thì thầy vẫn chọn đất nước Việt Nam để làm nơi hoằng pháp lợi sinh. Vì như thế, thậm chí sau này nếu Phật phân ngôi bổ sứ, nhiều đời nhiều kiếp sau bao giờ đầy đủ công đức, phúc báo, trí tuệ, phúc trí nhị nghiêm, được thành Phật đó, thì cũng xin nguyện là thành Phật ở đất nước Việt, Việt Nam này. Cho nên yên tâm, chúng ta đi đâu cũng thấy gì, thấy hãnh diện là một người, là một người con của đất mẹ ở Việt Nam, không có phải lo lắng, không có phải tủi hổ, không có phải nhục nhã gì cả, các quý vị cứ ngẩng cao đầu mà đi. Rồi tổ nói tiếp, chờ niệm xong liền đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo chó hoặc kẻ không am hiểu đổ xô vào xúc chạm. Đợi mãn 8 giờ sẽ tắm rửa thay đổi y phục. Đây chúng ta thấy tổ dạy rất là kỹ, mà thầy giảng thì có khi là còn càng kỹ hơn. Tổ dạy là gì? Sau khi trợ niệm xong thì phải đóng cửa lại, cửa sổ cũng đóng lại, cửa đi cũng đóng lại, để kéo gì? Kéo loài chó, loài mèo nó đi, hoặc những người lạ, những người thiếu hiểu biết, họ xô vào, họ thi nhau khóc lóc, lay động thân thể hoặc xúc chạm vân vân. Đó, mặc dù trợ niệm xong rồi thì cũng nên gì? Nên cẩn thận. Cẩn thận, đặc biệt là cẩn thận đừng để cho chó mèo chạy qua, đặc biệt là con gì? Con mèo. Con mèo nó nhảy qua thấy chết, không hiểu cái hèm gì. Tôi thì chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng các cụ gì? Các cụ đã kể lại cho chúng tôi, có Phật tử năm 2008 đã kể lại chúng tôi rồi. À, ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ đi hạ, các cụ kể cho chúng tôi ở ngoài sân Tây này này. Ngày xưa đi hạ ngoài sân Tây, có cái trường hợp các cụ vào, sợ quá vào kể. Người nhà có bà mẹ bà mất, thế nhà có nuôi mèo, nhưng mà bà cụ mất thì không mắc cái màn lên, lại mở cửa sổ ra cho nó thoáng ấy. Thế con mèo không biết thế nào nó nhảy từ bên ngoài, nó nhảy vào cửa sổ và nó nhảy qua. Mọi người đang chuẩn bị để làm lễ nhập quan phát tang ấy mà. Thế tự nhiên con mèo nó nhảy qua thấy cái xác của bà cụ gì, ngồi bật dậy. Người thì bảo, ôi dồi ôi, mẹ sống lại rồi. Nghe thấy tiếng con mèo nó kêu ngoao ngoao. Mấy cụ hiểu biết, mấy cụ bảo thôi hỏng rồi. Nghĩa là con mèo nó nhảy qua, liền là cái xác chết liền, nó nói gì? Nó ngồi bật dậy. Cái này là cái chuyện có thật, tôi thầy được nghe người ta kể năm 2008 đấy. Mà cũng nghe các cụ kể nhiều cái việc đó rồi. Thầy có xem một cái clip, không biết là nó thật hay là nó hư cấu, ở bên Thái Lan. Đang cả nhà, con trai, con gái với thầy cúng, đang làm lễ, đang cốc cốc, đang ông thầy cúng thì đang cúng. Còn cả nhà thì đang ngồi để khóc lóc. Cái thây người chết nhìn nó cũng tái, tím tái hết cả rồi. Đắp cái mảnh vải giống như cái áo gì chúng ta đi trợ niệm đắp nhỉ, không phải lục thổ, cái áo gì của mật tông ấy hay này, cái gì ấy đấy, à quang minh, mền quang minh đấy, nó kiểu như đắp cái mền quang minh ấy, đúng rồi đấy. Thấy ông thầy cúng ông đang làm phép, thế tự nhiên là con mèo này nó kêu ngoao 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 và nó nhảy lên, nó nhảy qua một cái thây chết, nó bật dậy, nó cứ nhảy tưng tưng thế này, cả thầy cúng với con cháu thì chạy tán loạn hết ra. Nhưng không biết là cái đấy là nó thật hay là nói gì, là phim. Nhưng mà có ngày xưa thầy đi học có xem một cái clip đấy mà cười đau cả bụng ra với nhau. Đưa cho mấy thầy xem, mấy thầy bảo có thật cái chuyện như thế đấy. Cho nên ở đây tổ mấy gì, tổ mấy nói là gì, phải đóng cửa lại. Đừng có để cho chó mèo chạy qua thay chết của người vừa mới mất kia. Đấy, mà tốt nhất là mắc cái màn lên. Nếu muốn mở cái cửa sổ, mở cửa đi ra đi vào thì mắc cái màn lên để ra sợ khỏi chó. Chó thì nó sợ ít sợ hơn, còn mèo ấy là sợ nhất, nó chạy qua. Đấy, đấy là cái hẻm như thế nào đó. À, có nhiều cái nó là cái hẻm ấy mà, giống như nó phản ứng khoa học ấy mà. Giống như trứng ấy, trứng gà ấy, mà nấu với tỏi mà ăn ấy. Cho tỏi mà ăn thì chúng ta sẽ bị gì? Bị ngộ độc. Giống như bột sắn dây mà uống với mật ong ấy thì cũng bị ngộ độc, thậm chí là chết luôn, sùi bọt mép và chết luôn. Đấy, kiểu nó như thế các quý vị. Có nghĩa là nó phản ứng hóa học, nói khoa học có là phản ứng hóa học. Còn giữa người chết với con mèo kia, nó có một cái hẻm gì đó. Đấy, nó đặc biệt như thế. Cho nên, ở đây, người xưa người ta đã kinh nghiệm hàng mấy nghìn năm rồi. Đã từng có những chuyện đã xảy ra rồi, mà cụ thể năm 2008 thầy được đi hạ ngoài trường hạ chùa Nghệ ở Sơn Tây, có một gia đình đi vào sợ quá vào hỏi cái chuyện đó. Như thế nào. Cuối cùng các thầy cũng phải trấn an và làm cho họ một cái đàn lễ cầu siêu, là nó sớ cầu siêu cho ở trường hạ để họ yên gì? Yên tâm, động viên nhà họ. Đấy. Cho nên ở đây nói là gì? Nói là người mất rồi chúng ta đóng cửa, trở niệm xong rồi thì cũng nên đóng cửa lại hoặc mắc mùng mắc màn lên cho họ. Tránh cho chó mèo chạy qua, chạy vào nhảy qua cũng tránh cho gì? Để tránh cho người sờ chạm, thay đổi, lung lay thân thể của người mất kia nhiều vậy. Nếu luôn trong 8 giờ có người ở gần bên niệm Phật là điều tốt nhất. Thế trong khoảng 8 giờ thì cũng nên người thay nhau từng ca vài người vào đó để niệm Phật cho họ là tốt nhất. Ngoài ra cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Tức là lúc đó mà đi gì, giết trâu mổ bò, bắt lợn để làm ma quen quét ra ấy, thì cái người mất kia rất dễ bị đi xuống ba đường ác. Nhớ cái điều đó cho chúng tôi nếu là một Phật tử. Còn ở ngoài thế tục, ngoài đời thì kệ họ, chúng ta không dám bàn, không dám cãi, không dám nói gì với họ. Chúng ta chỉ nói những người, những tăng ni, những Phật tử, những người tu theo Phật, Phật giáo chúng ta mà thôi. Sau 8 giờ nếu tay chân người chết đã cứng không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng, tức là nước ấm nó khoảng độ tầm 40-50 độ đó, đắp quanh khớp xương, làm như thế một lúc thì cái khớp xương đó có thể duỗi ra để mặc quần áo như thường. Nếu nhớ trường hợp mà người mất mà chân tay cứng và co quắp và không thể duỗi ra được thì đừng có lấy dao để cắt gân để xẻo, nhớ. Hay đừng có thế để gì, để cố kéo gì, cố tình để kéo ra. Chỉ cần lấy cái khăn gì thấm tí nước ấm độ 40-50 độ, đắp vào cái chỗ đó một chút thôi thì dần dần nó sẽ mềm ra. Hoặc hay là lấy gì, lấy rượu trắng thấp vào cái khăn, lau ấm một tí thôi thì chỗ đó nó cũng, cái khớp chân khớp tay nó cũng gì, mềm ra để cho chúng ta tắm rửa và thay quần áo cho người mất kia. Thầy thì không hay đi đổ đám nhiều, nhưng ở đây nghe tổ dạy như vậy, và ngày xưa cũng hay nghe các tổ giảng nghe nhiều, thì mới thấy rằng đây là lời nói thì rất chuẩn mực, rất đúng đắn của Đức Đệ Nhị Tổ vậy. Các quý vị hãy nên y giáo mà làm theo, học để làm theo. Trong đám tang của người quá cố, thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà mà tốn kém mà vô ích. điều cần thiết là phải nên dùng đồ chay, chớ có sát sinh để đãi đằng cúng tế. Bất đắc dĩ cần có chút ít đồ mặn thì nên mua cá thịt làm sẵn, tức là tam tịnh nhục đem bán ở ngoài chợ đó. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu chết, và mình không điện thoại ở không nhắn người ta giết cho mình, đó gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy, tai không nghe và không dặn bảo người khác giết thì đó gọi là tam tịnh nhục. Nếu sát sinh để cúng tế đãi đằng tiệc tùng linh đình, tất người mất kia bị oan đối không được giải thoát, dù kẻ mạng chung đã được vãng sinh, phần sen cũng vì đó mà bị giảm gì? Giảm thấp. Thấy kinh chưa? Lời của Tổ dạy. Mà Tổ ở đây là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Tổ nói chúng ta nên ghi lòng tạc dạ các quý vị ạ. Tổ dạy là người chết lúc đám tang cho người quá cố, tức là thân nhân làm đám tang, tức là chúng ta làm đám tang cho những thân nhân của chúng ta không may quá cố đi sớm, đi trước chúng ta. Chúng ta là người đứng mũi chịu sào, hoặc là con phận làm con làm cháu báo hiếu ông bà cha mẹ, vợ báo hiếu chồng, chồng báo hiếu vợ, vân vân. Bạn bè tri ân báo hiếu lẫn nhau, thì lúc người thân quá cố kia, chúng ta nên làm đám ma nến bình thường thôi. Và chúng ta thấy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, lúc cụ phó pháp chủ, tức là hòa thượng hội xá 102 tuổi, lúc cụ viên tịch, cụ di chúc dặn các đệ tử làm đám tang cho cụ không được to quá, không được tốn kém, cắm hoa cũng không được gì, không được nhiều quá, vừa phải thôi. Đó. Không được tổ chức linh đình hết ngày này qua ngày nọ, làm vừa mất việc người khác, vừa làm mệt nhọc tăng ni tín đồ Phật tử và thân bằng quyến thuộc họ hàng đôi bên ở tại gia, phải đến phúng viếng, phải chờ trực linh cứu vân vân, làm cho nhân dân mất thời gian đi làm, mất công ăn việc làm trong một thời gian mấy ngày kia. Cho nên tổ dạy là đơn giản chỉ 1 đến 2 ngày thôi, không được để sang ngày thứ 3. Chúng ta thấy đám tang không được trang trí tốn kém như là một vị vua hay là như một ông hoàng, như là một đại gia. Cái rạp bắc lên cũng là cái rạp gì? Bình thường như rạp đám cưới của người dân nghèo thôi. Gọi là che nắng, che mưa cho dân đến lễ viếng thắp hương phúng viếng thôi. Đấy. Cho nên, xin thưa các quý vị, mong rằng sau này, lúc nào thầy mất các đệ tử và các Phật tử, bà con nhân dân cũng lo cho thầy thế thôi. Càng đơn giản càng tốt, đơn giản đến mức hết sức có thể đơn giản. Để thầy đỡ phải gì, đỡ phải tổn phúc vậy. Sợ rằng sau này các Phật tử nghĩ rằng thầy mình nổi tiếng quá, thầy mình nhiều tín đồ mà, thầy mình nhiều chùa mà, nhiều Phật tử mà, nhiều người khát vọng kinh ngưỡng mà, cho nên phải làm ma cho thật to. Thì lúc đó là tội lỗi, tội lỗi. Đây tổ nói gì? Cho dù được vãng sinh rồi thì phẩm vị cũng bị hạ thấp đi. Đáng nhẽ được sinh về hạ thượng phẩm thì lại hạ xuống bậc trung. Đáng nhẽ trung phẩm thì phải hạ xuống bậc gì? Bậc hạ, vì gì? Tổn phúc vậy. Cho nên người thân làm ma cho người mất cũng phải nghĩ tới gì? Cái phúc của người mất, đừng để cho họ gì? Phải tổn chút phúc báo vì chúng ta. Hãy làm cho họ được tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức và tăng trưởng phẩm vị. chứ đừng để cho họ phải gì, phải tổn phúc vì chúng ta vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói là, đây lúc đám tang, chớ có nên sát sinh hại vật, mà tế bái quỷ thần, ăn uống tiệc tùng linh đình mà làm tổn phúc người, người quá cố kia. Đấy, nhớ là cái điều đó. Nếu phải bắt buộc phải dùng vì họ hàng, con cháu nó chưa chay tịnh được, thì nên ra chợ mua đồ, làm sẵn gọi là tam tịnh nhục cũng khả dĩ, tạm chấp nhận được. Đây là nói cho tăng ni Phật tử chúng ta nhé. Chứ còn người ngoài đời họ làm thế nào thì kệ họ. Họ giết trâu mổ bọ, tiệc tùng, ăn uống linh đình hết ngày này qua ngày nọ, thì đấy là việc của họ, việc của người thế tục. Chúng ta không dám bàn cãi, không dám tham gia, không dám dạy đời. Mà đây chúng ta gì? Phật dạy tổ giảng, các thầy chia sẻ cho chúng ta, trên cương vị chúng ta là những người con Phật, những người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, thì nên nghe theo lời, lời Phật, lời tổ, những lời chỉ dạy chân thành của những bậc trí tuệ, công đức đã nhìn nhận chân được các pháp, biết được đúng sai, chân ngụy, chính tà, tội phúc, để dạy cho hầu học chúng ta. Thì hầu học chúng ta phải cố gắng để y giáo phụng hành. Tổ nói trước, trong thời gian trước, bút giả đây là chỉ cho ai? Chỉ cho chính là Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thiền Tâm lúc ngày còn tại thế vậy. Trong thời gian trước, bút giả cùng chư tăng có đi tụng kinh siêu độ cho bà kế mẫu người bạn là Thượng Tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An. Đây là câu chuyện có thật của Hòa Thượng lúc ngày còn gì? Lúc ngày còn tại thế. Đi là đi tụng kinh cho thân mẫu, tức là cho mẹ của Thượng Tọa Bảo Huệ ở Tân Hội, ở tỉnh Long An vậy. Nơi đám tang, bút giả thấy dùng toàn đồ chay. Tức là thấy nơi đám tang của mẹ Thượng Tọa Bảo Huệ thì toàn dùng đồ chay. Có khen ngợi và hỏi thăm thì Thượng Tọa đáp, tức là Hòa Thượng lúc đó là khen ngợi Thượng Tọa Bảo Huệ và khen ngợi, thì Thượng Tọa Bảo Huệ đáp này, sự cúng đãi đồ chay thật ra do con khuyến hóa, nhưng phần lớn cũng nhờ động lực bởi một câu chuyện đã xảy ra ở xóm trên. Tức là gì? Thượng Tọa Bảo Huệ nói với Hòa Thượng là cái việc làm đám ma cho mẹ con làm đồ chay này là do con khuyến hóa. Nhưng thực ra cái nhân duyên nó bắt nguồn từ một câu chuyện ở làng trên. Thì Thượng Tọa Bảo Huệ nói và tổ ghi lại đây. Nguyên trên ấy có một nhà khá giàu. Tức là có một gia đình khá là giàu có. Gia chủ mãn phần. Tức là người nhà của vị đấy gì? Mất. Người con cho giết nhiều bò heo và vịt gà để tiếp đái họ hàng thân thuộc và kẻ quen biết gần xa suốt cả mấy ngày. Tức là làng bên á, làng trên á, thấy có trường hợp gia đình nhà giàu có người mất thì làm giết nhiều bò heo gà vịt để tiệc tùng đái đùng đãi họ hàng khách khứa thân bằng quyến thuộc mấy ngày như thế. Lúc sinh tiền, gia chủ là người hiền lành phúc hậu, thường ăn chay tụng kinh niệm Phật, lại có giao du rộng, tức là có sự quan hệ rộng rãi đó. Sau đám tang ấy, vào buổi chiều, tức là ngay sau đám tang, tức là không lúc chôn cái người kia mất xong á, vào buổi chiều, hồn ông, tức là hồn ông cụ chủ nhà, cái ông bố của cái đứa con này á, nó là ma to này á, tức là hồn người mất kia nhập vào đứa cháu nội, mặt mày đỏ rần, nhảy lên ván ngồi, tức là nhảy lên trên ban thờ á, đứa cháu nhỏ nhưng mà nó nhảy toát lên trên ban thờ nó ngồi. Vỗ bàn kêu gì?
rầm một cái.
Và kêu thế nào? Kêu là gì? Kêu gọi đứa con trai lên mà quát mắng bảo rằng, bảo như thế nào, nghe này, một đời tao tu hành làm phúc, không tội lỗi chi nặng, đáng lẽ được sinh đến chỗ giàu sang, nay bị mày sát sinh quá nhiều để cúng đãi, nên tao bị oan đối. Bị oan đối tức là bị các những cái con vật đó gì, nó kiện đó, nói hôm nay thì sẽ hiểu. Nên tao bị oan đối, không được giải thoát. Hiện thời, tao bị quản thúc phạt vạ, phải chăn giữ một bầy bò, heo gà vịt, chạy trong bùn lầy gai góc, thật khổ sở vô cùng. Nghe rõ chưa các cụ, các Phật tử? Nghe rõ rồi thì phải gì? Vâng theo lời Phật, lời Tổ, và những câu chuyện có thật được Thượng tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An kể lại với Hòa Thượng Thích Thiền Tâm lúc đến dự đám của mẹ Thượng tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An như vậy. Thuật xong câu chuyện, Thượng tọa cười và bảo, chính nhờ việc đó đồn vang ai cũng biết, lại mới xảy ra cách đây ít tháng, tức là lúc mẹ Thượng tọa Bảo Huệ mất á, thì câu chuyện của ông cụ này mới có gì xảy ra mấy tháng thôi. Trong dân làng trên xóm dưới khu vực ai ai cũng gì cũng biết cái câu chuyện tâm linh ấy. Cho nên người nhà đã tin tưởng kinh sợ, nên con mới gì mới vừa đề nghị làm đám cho bà cụ tiếp khách bằng gì? Bằng đồ chay, liền được họ hàng và người thân gì? Chấp thuận. Đấy. Việc sát sinh đãi đằng cúng tế trong đám tang, kinh Địa Tạng cũng đã nói rõ sự nguy hại. Vậy hàng Phật tử nên để tâm ghi nhớ. Đây là lời Tổ gì dạy đấy, trong kinh Địa Tạng nói rõ rồi, đúng, đọc tụng hàng ngày nhớ chưa? Vỗ làm cái gì? Chẳng gì bằng lúc còn sống. Đợi đến lúc chết ở trong quan tài mới lo chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc làm thiện. Ô hô, thật quá muộn rồi. Chi bằng bây giờ còn mạnh còn khỏe nên tập ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Nếu chưa ăn được chay trường thì ăn chay một tháng hai ngày, hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã gì? Đã dạy thì công đức vô lượng, chuyển từ công đức ấy để hồi hướng sớm được đoạn ác, sinh thiện, sớm được sinh về Tây Phương Cực Lạc thì chắc cũng sẽ có phần trong nay mai, trong một vài kiếp tới vậy các quý vị. Cho nên, chi bằng ngay tại hôm nay, từ hôm nay trở đi, tất cả các Phật tử chúng ta dù ở trong hội trường này hoặc nghe thấy bài giảng này cũng là nhân duyên rất lớn với nhau rồi. Nên tập ăn chay một tháng đôi ngày vào mùng 1 hoặc ngày rằm. Còn nếu 6 ngày thì mùng 1 ngày rằm cộng thêm ngày 18, ngày 14, ngày 30 và ngày mùng 8. Tùy theo. Hoặc là ăn chay trong 10 ngày như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy rõ trong đấy rồi thì càng tốt. Mà tiến lên một bước nữa thì ăn chay một tháng 30 ngày. Làm được như thế thì Phật nào không thương, cầu gì chẳng được. Dần dần sẽ được hết các quý vị, sẽ cầu được ước thấy, cầu trường thọ được trường thọ, cầu bình an được bình an, cầu mạnh khỏe được mạnh khỏe, cầu công danh tiền tài sự nghiệp được công danh tiền tài sự nghiệp. Sự nghiệp như trong kinh Dược Sư Đức Phật đã gì? Đã dạy vậy. Đó. Cho nên cố gắng để gì? Để mà rèn luyện tâm để mà tu. Theo lời Phật dạy, trong kinh Phật dạy hết rồi. Tổ giảng đây rồi và thầy ngồi đây cũng sách tiến động viên chúng ta đây rồi. Tổ nói tiếp, làm Phật sự truy tiến cho người quá vãng, thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sinh trong pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự phúc lợi của vong nhân cũng nhân đó mà được tăng thêm nhiều lần. Đấy, nhớ đem cái việc phúc thiện đấy để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đồng thành ở Phật đạo, chứ chớ có bo bo keo kiệt bảo là hồi hướng thì sợ có chút công đức là hết sạch. Đấy, trong Phật pháp nó không như ở ngoài thế gian pháp, không thể lấy là mình có 1 triệu mình đem chia cho 10 người, mỗi người 100.000 là hết, không còn lại đồng nào nữa, thì chỉ chia cho gì, chia cho 100 thôi, còn 900 mình giữ lại, như thế mới còn. Trong Phật pháp không thể ví như kiểu thế gian pháp như thế được. Phật pháp lấy tâm gì? Tùy hỷ, lấy tâm bố thí, lấy tâm cúng dường, lấy tâm thí tài, thí pháp, vân vân, gọi là bố thí ba la mật đó, để làm nhân tu của Bồ Tát. Càng thực hành được cái hành đó thì công đức càng lớn lao, vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị vậy. Tổ nói tiếp, những điểm dự bị, những điểm dự bị về lúc lâm chung trên đây, phần lớn bút giả rút lấy ý kiến của các bậc danh đức như Ấn Quang Đại Sư và Hoằng Nhất Đại Sư, vân vân, mà hội tập lại. Tức là tổ nói là phần lớn là lấy gì? Từ những lời giảng của Ấn Quang Đại Sư và Hoằng Nhất Đại Sư, vân vân, mà hội tập lại. Bởi buổi lâm chung chính là lúc quan yếu nhất trong cuộc đời người. Tức là trong lúc lâm chung sắp chết đó. Lúc chết đó là lúc quan yếu nhất trong đời người. Không phải lúc sinh đâu nhé, mà là lúc tử. Quan điểm của Phật giáo chúng ta, lúc sinh là lúc quan trọng, nhưng lúc tử là còn quan gì? Quan trọng hơn. Vì tử nó là quyết định cho kiếp sinh của đời sau. Còn sinh thì sinh ra đây rồi. Còn tử thì nó quyết định cho gì? Nhiều đời kiếp sinh về sau. Cho nên lúc tử mới là điều quan trọng. Quan trọng gấp bội lần lúc sinh vậy. Nhưng ở thế gian thì thường ngược lại. Vui mừng khi sinh và đau khổ lúc gì? Lúc chết. Nhưng không biết rằng chết mới là quan trọng. Vì chết là gì? Là đầu mối để cho muôn kiếp sinh ra ở đời sau. Hoặc là không bao giờ bị tái sinh trong luân hồi lục đạo nữa. Nếu như được sinh về Tây, Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong quan niệm của Phật giáo á, tử mới là điều quan trọng, thiết yếu nhất. Cho nên, nếu trước chưa dự bị tư lương vãng sinh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao được giải thoát đây? Các Phật tử ơi, làm sao cho được giải thoát đây nếu như không? Không lo tu, không lo chuẩn bị tư lương ngay từ bây giờ. Cho nên hãy ráng để cùng nhau tụng kinh niệm Phật, tu nhân tích đức hành thiện cho thật nhiều vào, càng nhiều càng tốt. Niệm Phật được càng nhiều càng tốt, làm thiện được càng nhiều càng tốt, gọi là hộ trì Phật pháp, giúp đỡ quần sinh được càng nhiều càng tốt. Cho nên các vị thấy không, chuông rồi mà thầy vẫn cố tình nói thêm vài câu nữa. Vì thầy nghĩ rằng nói để hướng cho chúng ta làm thiện, cho nên biết rằng chuông rồi, như ban tổ chức hoan hỷ từ bi cho nhà cháu thêm vài giây nữa để nói hết cái phần này. Nó còn có vài dòng nữa thôi. Tổ nói tiếp là gì? Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự do tự tại. mới được chọn cảnh giới để sinh sang thế giới ở bên kia. Nhớ nhá, chờ niệm rất quan trọng, nhưng chỉ là phần gì? Phần thiết yếu thôi. Còn phần chính yếu, phần quan trọng nhất, đó là phải gì? Tu nhân tích đức hành thiện. Từ khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, biết được Phật Pháp ngày nào thì phải tu luôn ngày. Ngày đó cố gắng niệm Phật cho thật, thật nhiều, thì mới có cơ hội được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, dứt khổ, được vui mãi mãi vậy. Xin các bạn tu tịnh nghiệp, sớm lưu tâm dự bị, để đồng được dự phẩm xen nơi hải hội Liên Trì. A-di-đà Phật. Đây là lời cuối của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta giảng trong tiết 71 này, và ngày mai chúng ta học sang tiết 72. Học có hiểu không các Phật tử? Có hiểu không? Có hay không? Có thực hành được không? Rồi, A-di-đà Phật. Thế thì chắc chắn rằng Tây Phương Cực Lạc sẽ có nhiều đóa sen, sẽ có nhiều vị Bồ Tát sắp sửa được phóng quang minh để đi khắp mười phương tận độ chúng sinh. Ai về đó trước xin nhớ Thầy Đạo Thịnh với nhé. Thôi chúng ta hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.